ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế. Sống tôi vui sống, nguồn tâm luôn sáng trong. Sống an lành quá, lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống, từng giây yêu thương quá. Sống tháng sống, vì tha nhân nên vui sống. Phút như như ấy, làm cho tâm tươi sáng. Cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế, đời ta luôn luôn mới. Sống yêu thương mãi, từ nay yêu thương mãi. Sống an vui thế, đời ơi ta vui sống. Sống như như thế, mùa xuân luôn thắm tươi.
Xuân mãi thắm tươi.
Sống như xuân mãi, mình đang như như thế. Chính như như đó là quê hương ta sống. Sống ta vui sống, vì ta mãi mãi như. Sống như như ấy, đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá. Sống tôi đang sống, vì đời quá tươi vui. Sống như đang sống, đời vui tươi mãi mãi. Sống đang vui sống, từ nay mãi mãi như.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm Ất Mùi, chúng ta có duyên để gặp nhau tiếp tục học cái quay nghi sa di. Chúng ta nhớ kỳ trước hình như mình có học cái gì đó đệ lục lễ bái rồi đúng không? Đúng rồi, cũng có nói sơ qua, cái này nói không có, chưa có nói sâu. Chúng ta nói lướt lại cái lễ bái một tí nữa nha. Tại vì đối với cái oai nghi lễ lại á, từng lúc chúng ta có, gần như là mỗi một cái thời lễ lại nó có một cái cách lễ lại khác nhau của chính bản thân của cái người đó, chứ không phải là chung của đại chúng. Và lúc nào chúng ta công phu tốt, lúc nào chúng ta thiền định tốt thì cái lại chúng ta nó cảm giác rất là tốt. Ai có để ý cái điều này không? Ví dụ như cách đứng lên quỳ xuống của mình, mà lúc đó mình rất là tĩnh tâm, thì cái cúi xuống, cái ngước lên của chúng ta nó đều đặn. Chúng ta tưởng tượng giống như cái xe chạy trên đường lén á, thì nó sẽ đi rất là chậm, nhưng mà đường sóc nó sẽ giật như vậy. Thì khi mà người chúng ta cúi xuống mà kèm theo cái định tĩnh của mình á, và kèm theo cái xử lý hơi thở của mình tốt á, thì chúng ta thấy cái cách lễ lại chúng ta, nếu mà có một người nào khác họ nhìn, họ sẽ thấy ra được là người này gọi là thâm tâm cung kính lễ, chứ không phải lễ một cách bình thường nữa. Và trong cái thiền định lễ lại nó khác, trong cái loạn tâm lễ lại nó khác. Nếu như chúng ta là cái người mà tu tập tốt đó, thì cái lễ lại chúng ta nó thể hiện trọn vẹn cái thâm tâm cung kính lễ. Đây là cái lễ mà gần như rất là cần. Thì như vậy là cái người học Phật, chúng ta phải học được cái cung cách lễ lại này. Trên nguyên tắc là chúng ta, hồi trước mình nói rồi đúng không? Tức là khi mình vào, ở đây thì cũng có nói nè, tức là khi chúng ta vào giữa chánh điện, vào chánh điện thì không được đứng giữa để lễ. Nhưng bây giờ vẫn gặp rất là nhiều người vẫn còn phạm cái sai lầm này, ngay cả những người xuất gia. Chỉ trừ cái người trụ trì chùa thôi, chúng tôi nhắc lại là trừ người trụ trì là mới được ngay chính giữa tâm để. Còn nếu không phải là trụ trì, mình không phải trụ trì, ví dụ như chúng tôi là thầy đi, ví dụ đệ tử mà có đi trụ trì một cái chùa nào đó, mình tới mình thăm, mình thăm đệ tử của mình rồi mình lên chánh điện mình lễ mình vậy, chứ mình cũng không được đứng giữa lễ nữa. Trừ trường hợp là chúng ta được mời thỉnh, ví dụ như trong các đại lễ lớn thì trong cái phần mà cung an chức sự, các vị sứ ngôn viên là cung thỉnh hòa thượng đệ nhất chứng minh đến trước Đại Hùng Bảo Điện niêm hương bạch Phật, ví dụ vậy đó. Thì vậy là khi được cung thỉnh thì mới được. Còn nếu mà tự ý mình phải tới một cái chùa khác để lễ lại thì mình cũng phải nép qua một phía. Đây là cái điều mà lễ lại chúng ta phải biết như vậy. Rồi khi mà lễ Phật á, là một trong những cái thể hiện cái công phu tu tập của mình, chứ không phải lễ Phật là một cái gì khác. Cho nên chúng ta có thể nhìn người đó tu tốt, tu xấu, tu hay, tu dở, tu sâu, tu cạn trong một cái lễ Phật của họ. Cho nên mấy ông thầy Hương Đăng á, thường là mấy thầy Hương Đăng đều là những người thấy mà quét quét dọn dọn bằng Phật vậy, chứ mấy thầy Hương Đăng phải là những người công phu tốt. Cái vào trong chùa, người ta sẽ nhìn những cái gọi là những cái bộ mặt của chùa, đúng không? Đầu tiên là người ta vô chánh điện. Một chánh điện rất là trang nghiêm thì cái thể hiện cái ông thầy Hương Đăng đó rất là kính Phật, cho nên cái gì mà liên quan tới Phật, chung quanh bằng Phật, tất cả những cái đó đều hết sức là tươm tất, gọn gàng, là trang nghiêm, là sạch sẽ cái đó. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai á là ông thầy đó rất là trân trọng mỗi một người bước vào cửa chánh điện để lại Phật thì vào để thể hiện là phải có nhang để người ta đốt nhang, rồi phải biết đánh chuông, biết cách đánh chuông, hoặc là mình có thể hướng dẫn người ta cách lễ lại. Đó là cái đầu tiên. Tức là khi một Phật tử tới chùa, ông thầy Hương Đăng phải chăm chút cái việc lễ Phật cho người Phật tử. Nếu thầy Hương Đăng không làm vậy là coi như bộ mặt cung kính Phật của chùa đã bị mất khoảng rồi đó, mất điểm rồi. Mất điểm lớn chứ không phải điểm nhỏ đâu á. Xong rồi tới thầy tri khách. Tại khách mà khách tới chùa mà nước nôi không đàng hoàng, chỗ nghỉ ngơi không đàng hoàng thì coi như là mất khoảng thứ hai. Tới cái khoảng thứ ba là cái nhà bếp. Nhà bếp không sạch sẽ, không gọn gàng, khách tới không có đủ cơm ăn, không có dọn để ăn đồ đàng hoàng là coi như xong rồi. Nên là một người Phật tử đi từ đó qua tới nhà khách, tới nhà bếp không thèm gặp thầy trụ trì luôn. Về chùa vậy đâu cần gặp thầy trụ trì chi nữa. Nhưng mà hiếm có một cái chùa nào mà có từ Hương Đăng, có tri khách, có nhà bếp cho nó đúng nghĩa. Đa số là sơ sài. Thì vậy là nó sẽ thể hiện cái bước đầu tiên, cái lễ kính Phật của một người Phật tử không được trân trọng. Phải nói như vậy, tức là thầy Hương Đăng không có thể hiện cái sự trân trọng cung kính Phật. Cho nên Phật tử tới chùa lễ Phật cũng được, không lễ Phật cũng được, không có chuyện đó. Phật tử bước ra cửa chùa là cái việc đầu tiên là thầy mời với Phật tử lễ Phật đã. Rồi muốn nói gì đó nói sao, công chuyện gấp thì gấp, kệ mấy người, tôi không cần biết. Bước vô chánh điện tôi là bắt lại Phật. Đó là cái chuyện đầu tiên. Thì đang thể hiện cái sự cung kính và cũng tập, cũng hướng dẫn với Phật tử thể hiện cái sự cung kính Phật để chi? Để tạo chút phước. Gần như không có cái phước nào mà nhanh, mà tốt bằng cái phước lễ Phật cả. Cho nên chúng ta không có khả năng bố thí cúng dường, chúng ta không có khả năng làm phước, không có khả năng làm điều lành, thì chúng ta vẫn phải dành hết cái khả năng của mình cho cái việc cung kính lễ Phật để tạo cái nền tảng phước báo của mình. Người thế gian người ta nói kính thầy mới được làm thầy. Bây giờ mình kính Phật để mình làm Phật. Muốn làm Phật thì phải kính Phật. Và mãi mãi Đức Phật là một cái gì hết sức là tôn trọng, là quý kính cho cả cuộc đời của mình để mình lễ lại. Thì như vậy là chúng tôi nói là tất cả những người tu tập, dù người ta tu tới đâu, mà ngày nào mà chúng ta thấy vị đó mà lơi lỏng cái việc lễ Phật thì tự động cái phước lành của họ sẽ, trước mắt là cái phước của họ sẽ bị tổn giảm. Và thường các vị tu lâu năm thì nhận người ta lễ hơn là mình lễ, đúng không? Chính vì vậy mà cái phước lành nó sẽ bị tổn giảm rất là lớn. Cho nên khi mà những vị đã tu tập, đã nhận chịu sự lễ lại của người khác nhiều, thì ngược lại người đó cũng phải tìm đường để mà lễ Phật nhiều. Để chi? Để bảo toàn cái phước báo của mình. Chứ nếu không á hả, phước mình như núi Thái Sơn cũng phải đổ. Đây là điều mà những vị tu lâu nên để ý nha. Chúng ta mà gặp Phật tử cung kính nhiều, lễ bái mình nhiều thì chúng ta phải biết rằng mình đã bị gọi là bị gì? Bị phá cái núi phước của mình, không? Tức là trong kinh ví dụ một Phật tử tới cung kính cúng dường lễ lại là giống như cái con dao, mình giống như cục đá, mỗi lần họ lễ lại thì mình bị mòn miếng phước mà họ bén con dao họ lên. Thành ra nếu mà không khéo, có những người cứ rất là thích để tiếp nhận cái sự lễ lại của người khác, nhưng rồi sâu trong lòng của mình thiếu cái sự tôn trọng cung kính các bậc thánh hiền và nhất là Đức Phật, thì những người đó sẽ không còn tồn tại lâu. Và cái phước báo đó có khi nó có hai đường để mất. Lạ lắm, có những người sống rất là tốt trong đạo lý, nhưng mà phước của mình nó bị mất do mình nhận chịu sự lễ lại thôi, chưa nói là nhận chịu về vật chất nha. Thì tự động mình sẽ có những cái hành vi mà mất đi cái sự tôn kính của người khác, bằng cách là mình không còn làm chủ được mình. Và chúng ta thấy khi mà một người tu mà bị tổn giảm phước lành á, tự động họ không làm chủ được mình trong mọi phương diện, lạ lắm. Để chi? Để người ta sẽ khinh khi mình. Hết phước rồi không ai tôn trọng nữa. Trọng mình ta không trọng, tại vì có những hành vi, có những cử chỉ, có những lời nói, có những việc làm của mình khiến mình bị người ta khinh thường. Là vì phước mình nó hết rồi. Và như vậy thì chính bản thân mình nó cũng bắt đầu dần hết phước. Mình cũng cảm nhận được là mình không còn tôn trọng cung kính Phật. Lạ lắm, có một lúc nào đó cái việc lễ Phật nó không thành một cái gì mà quý nhất trong cuộc đời của mình. Chúng tôi dùng từ là quý trọng trong cuộc đời của mình. Thì coi chừng phước chúng ta sắp sửa tiêu tán rồi. Tức là trên đầu chúng ta mà không còn có một người cung kính để mình lễ lại thường xuyên á, thì phước chúng ta gần như là tiêu tán. Vì vậy là xã hội dần dần sẽ không chấp nhận mình. Có những cái mình hoàn toàn không làm chủ, cái ăn mình cũng không làm chủ, cái nói mình không làm chủ, gần như mọi cái sinh hoạt mà không làm chủ. Và ngược lại khi mà mình càng không làm chủ chừng nào thì dục vọng càng mạnh lên chừng đó. Cái dục vọng nó mạnh hơn ý chí tu hành của mình, khiến mình vừa phát khởi lên là mình theo. Nhưng mà ngược lại với tất cả những người tu tập, hồi xưa dục vọng lấn át cái ý chí tu tập. Nhưng nếu mình lễ Phật một thời gian, lễ Phật thời gian thì tự động mình sẽ làm chủ được tất cả những cái dục vọng này, để mình có thể định tĩnh đi đúng con đường mà mình muốn đi. Đó gọi là phước chúng ta tăng. Đó, cho nên cái việc lễ Phật nó sẽ tốt cho tất cả những cái việc tu tập của cái người cư sĩ tại gia, của người nhiều xuất gia. Có những người gặp khó rất là nhiều trong đời sống tu tập của mình, nhưng mà người đó rất là giỏi về Phật Pháp, lý luận rồi rất là hay, kinh điển rất là thuộc, nhưng mà đụng đâu gặp khó đó. Thậm chí cả việc gia đình riêng tư của những người cư sĩ tại gia gặp khó rất là nhiều. Chúng ta muốn vượt qua một cái chuyện nhỏ chúng ta vượt qua không được. Ngồi muốn định tâm chúng ta định không nổi, lại Phật chúng ta lại không được. Cho nên là luôn luôn gặp khó. Nhưng mà nền tảng mà lễ Phật chúng ta bị mất thì tất cả những cái khó khăn trên cái việc tu tập chúng ta sẽ bị mất theo. Vì chúng ta đã mất cái sự cung kính các bậc thánh hiền rồi, cho nên chúng ta không có hướng đến cái đạo thánh nữa, thì đương nhiên là những cái gì, những cái rào cản để chặn đường chúng ta tới đạo thánh nó sẽ lộ ra, khiến cho dục vọng nó cuốn hút chúng ta đi theo. Chúng ta không còn làm cái gì được chủ được, không còn làm chủ được những hành vi cuộc sống của mình. Đó là việc mà lễ Phật chúng ta phải biết như vậy. Cho nên nếu mà là những người mới tu tập, chúng tôi nó không phải là người mới mà đã là cái người tu theo đạo Phật, thì khi mà chúng ta chưa hiểu được Đức Phật nhiều thì thôi nghe lời người lớn lại Phật ấy. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rồi thì cái chuyện tự động, tự giác, cung kính lễ nó sẽ xảy ra. Chúng ta càng hiểu nhiều về Đức Phật chừng nào á, thì cái việc lễ Phật càng trở thành tối cần thiết cho cuộc đời mình chừng đó. Và chúng ta phải nói là thâm nhập được Phật đạo rồi, chúng ta nếm được hương vị có đạo lý rồi, thì Đức Phật chính là một bậc đại ân nhân mà chúng ta cung kính lễ cho hàng tỷ tỷ kiếp về sau, chúng ta chưa có cảm giác là đủ, không đủ. Cho nên khi mình lễ lại là thể hiện trọn vẹn lòng tôn kính, nhưng mình phát nguyện là với tất cả những cái tôn kính, những cái tri ân vốn có con từ đời này cho mãi mãi nhân kiếp về sau, con xin dâng lên để kính lễ Đức Phật, không phải một đời nữa, mà có bao nhiêu sự tôn kính, có bao nhiêu lòng tri ân, có bao nhiêu sự kính ngưỡng, con đều dâng một cách trọn vẹn lên để con thành tâm kính lễ Đức Phật. Chứ không phải là lễ lại bữa nay rồi mai nghỉ, không có chuyện đó. Ai nghĩ không muốn lại Phật thì người đó biết rằng mình đang làm mất đi cái phước lành vốn có của mình. Đến một lúc nào đó mình đính không được, mình đi không được, mình ngồi không được, mình lễ không được, lúc đó có ăn năn hối lỗi cũng không còn kịp. Thật ra cái lời việc lễ bái là chúng ta phải thể hiện tất cả cái lòng tôn kính của mình. Nếu có cái quán tưởng lễ Phật đó thì mình có làm một cái bài lễ Phật á, không? Cái bài giống như mình quán tưởng như nguyện con cùng chư vị hộ chúng con cùng tùy tùng quyến thuộc cùng tứ ân phụ mẫu cùng cửu quyền thất tổ cùng tất cả chúng sanh muôn loài thành tâm cúi đầu cung kính đảnh lễ gì đó. Nguyện khi chúng con đảnh lễ thân biến ra muôn vạn ức thân đồng cung kính đảnh lễ. Đây là một cái hình thức chúng ta quán tưởng. Thì giờ là lúc mà chúng ta đọc câu đó, chúng ta tưởng tượng rằng thân chúng ta phân thân ngàn muôn ức khắp nơi, ở chỗ nào có Đức Phật, chỗ nào có Đức Phật thì có mình xuất hiện để đảnh lễ dưới chân Đức Phật đó, ở khắp mười phương pháp giới này. Thì vậy là một lễ như vậy sẽ có rất là nhiều cái phước. Nếu chúng ta có được cái sức quán tưởng đó, chúng ta phải quán tưởng làm sao thân của mình thật sự là thanh tịnh ha, và có khả năng phân thân muôn thiên bá ức, để ở nơi đâu có Đức Phật là có mình kính lễ. Và một lễ như vậy nó sẽ rất là nhiều phước đức. Thật ra chúng ta có một cái sự quán tưởng thật sự tốt với tất cả những thâm tâm cung kính của mình, với cái sự thành tâm kính lễ của mình và cái lòng tri ân của mình, thì cái phước lành nó sẽ rất là lớn. Cho nên có khi á, có những người lễ lại cả ngày nhưng mà không có nhiều phước báo. Người ngày chỉ cần lại một lại là phước nghìn trùng, là do cái tâm của mình, do từ cái chiều sâu hiểu biết và lòng tôn kính của chúng ta nó tới đâu thì nó sẽ có cái phước lành tới đó. Vì vậy mà trong lúc lễ Phật á, thì ngoài cái sự tôn kính ra, ở trong kinh dặn là cái lúc mà ví dụ như người sa di thì thầy lễ là mình không được đứng ngang thầy, thầy xá mình không được xá cùng thầy, phải lui lại phía sau một bước để mình thể hiện cái sự tôn trọng cái người lớn. Rồi là lúc mà mình cầm tinh kinh tầm tượng là không được lễ. Và nhất là cái người mà có mặt thầy mình thì không nhận sự lễ lại của người khác. Nói chung cũng có nhiều thầy, ví dụ như bây giờ có một vị đệ tử đi ra chùa trụ trì ở một cái chùa nào đó, và vị đệ tử này cũng giỏi, Phật tử rất là ngưỡng mộ thầy của mình, ngưỡng mộ thầy trụ trì. Thì bữa đó sư phụ tới thăm chùa, sư phụ đang ngồi nói chuyện với Phật tử, nói chuyện với mình, nói chuyện với thầy trụ trì, thì Phật tử tới lễ thầy trụ trì chùa đó, mà thầy trụ trì là đệ tử của ông thầy kia. Mà nếu như bây giờ mình ngồi mình nhận lễ là coi như mình là cái người thất lễ, mình phải tìm cách để ngăn cản, hoặc là chúng ta phải giới thiệu với Phật tử lễ sư phụ mình, chứ đừng có ngồi đó mà để nhận lễ Phật tử rồi thể hiện với sư phụ là tôi làm việc ngon lành, đúng không? Khi ra bây giờ Phật tử cung kính lễ mình thì nó là coi như mình sẽ bị mất cái phước lành và mất cái oai nghi. Mặc dù là chúng ta là cái người được Phật tử thương quý hơn sư phụ mình. Sư phụ mình đâu ai biết, nó ở xa mới tới, còn mình ở đây mình sinh hoạt, mình tu tập tốt, thấy Phật tử rất là kính nể. Họ gặp mình họ lễ lại, nhưng mà có sư phụ là mình không được phép như vậy nữa. Bây giờ chúng ta qua cái bài thứ 8 là cái bài học kinh điển, học tập kinh điển. Cái này nó thể hiện cái gì? Thể hiện cái lòng, nếu mà chúng ta cung kính Đức Phật chừng nào thì sao? Ta phải sao? Chúng ta cũng phải cung kính giáo pháp Đức Phật chừng đó. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Một chút sơ tâm của mình đối với chân lý, đối với chánh pháp thì thể hiện cái việc học đạo tu tập của chúng ta không thể nào tiến bộ được. Cái việc mà học đạo lúc mà chúng ta chưa sáng Lúc mà chúng ta chưa có ngộ được chân lý thì cái việc học đạo, cái việc mà cung kính để mà chúng ta học giáo lý Đức Phật, nó trở thành một cái gì đó hết sức là quý kính đối với cuộc đời của chính mình. Người nào mà chưa có sáng đạo mà lơi lỏng cái việc mà tầm sư học đạo, cái việc mà nghiên tầm kinh điển, thì người đó không phải là cái người cung kính Phật. Tại vì khi mà chúng ta cung kính Phật thì chúng ta phải tìm đủ mọi cách để chúng ta hiểu được những cái điều Phật dạy, để chúng ta sống được đúng như những điều Đức Phật dạy. Mà ngày nào chúng ta chưa hiểu thì chúng ta không có dừng lại cái việc học Phật của mình. Cho nên đối với Đức Phật là chúng ta cung kính tột bậc rồi, thì đối với giáo lý của Đức Phật chúng ta phải hết sức tôn trọng và cung kính. Khi chúng ta nghe nói tới kinh điển là gần như trong lòng của mình không có một cái chút nào mà có một cái cảm giác lơi lỏng, mà thiếu cái sự cung kính, thiếu cái sự thiết tha. Bây giờ cái bài thứ 8 là, thứ nhất là trước phải trước học luật, sau rồi mới học kinh, không được trái vượt thứ tự ấy. Phàm học kinh nào thì phải bạch thầy trước, kinh ấy học xong thì lại bạch thầy mà học bản kinh khác. Không được dùng miệng để thổi bụi trên kinh, không được trên bàn kinh mà cất để trà mạt tạp vật. Người xem kinh không được đi qua gần trước bàn của họ. Phàm kinh sách hư hỏng phải cấp tốc tu bổ. Sa di mà việc chính chưa thành thì không được học tập sách vở của dị giáo, của tư tưởng gia, của sử truyện, của chính trị. Phần phụ là không được chọn kinh ứng phó đạo tràng mà học tập, không được học tập kinh điển ngụy tạo, không được học tập sách coi số, sách coi tướng, sách thuốc, sách quân sự, sách bói, sách thiên văn, sách địa lý, sách sấm truyền, cho đến những sách luyện đan, thần kỳ, quỷ quái, phù thủy, vân vân. Không được học tập cách sướng kinh, họa kệ, không được học tập sách ngoại đạo, trừ trí lực có thừa. Vì muốn biết sự sâu cạn của nội ngoại giáo thì có thể đọc qua, nhưng không sanh ý tưởng học tập. Không được học tập thi từ, không được để tâm tập chữ cho đẹp, chỉ viết cho ngay ngắn là đủ. Không được tay dơ mà cầm nắm kinh điển đối với kinh như đối với Phật. Không được giỡn cười, không được trên bàn kinh để quyền pho bừa bãi, không được đọc kinh lớn tiếng động chúng, không được mượn kinh của người để coi mà không trả lại, lại không gia tâm quý trọng để đến nỗi hư hỏng. Đây là cái phần học kinh, cái bài thứ 8. Ở trong Oai Nghi này, Đức Phật dạy là trước phải học luật, sau mới học kinh. Thật ra học luật mà chúng ta hiểu cho đúng, nó cũng không khác gì kinh. Lực cũng dạy những cái cách để chúng ta có thể sống đúng với đạo giải thoát, và kinh cũng là cái phương pháp tu tập để có thể sống đúng với đạo giải thoát. Nếu mà chúng ta hiểu ở một cái góc cạnh nào đó cho nó chuẩn mực, thì không phải luật là một cái hàng rào răng cấm khiến chúng ta không có được làm cái này, chúng ta không có được làm cái kia, chúng ta không được làm cái nọ, chúng ta không được phạm cái này, không được phạm cái kia, không được phạm cái nọ. Chúng ta không phải hiểu luật là như thế, thì từ đầu chúng ta đã nói rồi. Do đó mà chúng ta nếu mà muốn nói một cách rất là chính xác, luật là gì? Luật là những cái nền tảng để xây dựng cho mỗi người tu sĩ đi đúng cái đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Thì luật là biệt biệt phần giải thoát gì đó hồi trước mình nói rồi, nhưng mà chúng ta có thể nói một cách chính chắn như vậy. Do đó mà cái người học Phật á, Phật ban đầu phải học những cái nền tảng căn bản của Phật Pháp, để chúng ta có những cái bước đi thật là chính xác, thật là vững chắc trên bước đường giác ngộ giải thoát. Do đó cái việc mà phải học những cái nền tảng căn bản là chúng ta phải học, tất cả những người xuất gia phải học điều này. Và kinh điển là những cái gì cũng từ Đức Phật dạy. Cho nên khi mà chúng ta học tập kinh điển là chúng ta tìm con đường giác ngộ giải thoát cho chính bản thân mình. Thì những cái lời Đức Phật dạy làm sao phải phù hợp với gì? Chúng ta phải hiểu được những cái chân lý từ Đức Phật nói, từ cái bản tánh thanh tịnh, từ cái chỗ chứng đắc mà Đức Phật nói lên những cái lời kinh, để cho chúng ta nương vào đó mà thấy được chân lý, sống đúng với chân lý, để chúng ta tu tập thoát khỏi lầm mê sinh tử luân hồi. Thì như vậy là đối với kinh và luật với chúng ta là những cái gì rất cần thiết. Nó giống như là món ăn của mình. Chúng ta một ngày không ăn chúng ta cảm giác đói, chúng ta cảm giác chúng ta thiếu năng lượng sống, cảm giác là không có cái gì để nuôi sống chúng ta. Thì đối với kinh điển chúng ta phải cảm giác như vậy. Ngày nào mà chúng ta không có được học kinh, ngày nào chúng ta không có được học luật, thì ngày đó chúng ta thiếu cái gì? Thiếu năng lượng để bồi bổ trí tuệ của mình, để nuôi sống cái huệ mạng của chính mình. Thật ra không được học là chúng ta cảm giác chúng ta bị thiếu đói. Thiếu đói, thiếu đói những cái năng lượng, thiếu đói chân lý để có thể xây dựng một cái đời sống tâm linh tốt đẹp cho chính mình, để nuôi lớn cái huệ mạng của mình. Cho nên việc học Phật là một cái gì đó hết sức là cần đối với tất cả những người tu Phật. Nhưng mà ở trong đây, trong Quan Nghi này dạy rất là kỹ là những người sa di mà muốn học cái kinh nào thì phải bạch với thầy trước. Ví dụ như bây giờ mình muốn học bản kinh đó, bạch thầy hôm nay con học kinh này hay sao? Bạch thầy để tôi được học kinh hay là bạch sao? Thì thầy bữa nay con học bản kinh này, tức là mình chọn bản kinh mình học, mình bạch với thầy, đúng không? Thật sự nếu mà chúng ta nghe qua chúng ta có thể hiểu lầm cái điều này. Tự nhiên cái mình chọn quyển kinh, cái thưa thầy hôm nay con học quyển kinh này, con xin bạch thầy trước. Không phải, đúng lễ là bạch thầy con có thể học bản kinh nào, thầy dạy bản kinh nào thì con sẽ học bản kinh đó. Tại vì ông thầy khi mà xuất gia cho mọi người đệ tử mình biết rõ trình độ căn cơ của người đệ tử mình, cần phải học cái gì trước, cần phải học cái gì sau. Đó là ông thầy với đủ cái kinh nghiệm để có thể thấy điều đó và cho chính mình. Thì vậy là mình xin thầy để được học bản kinh nào, chứ không phải là bạch thầy bữa nay con học quyển kinh này trình cho thầy biết. Không phải như vậy, hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta chọn bản kinh để chúng ta học, và chúng ta chỉ bạch thầy để cho thầy biết thôi, thì đó là một cách. Nhưng ngược lại, chúng ta bạch thầy con nên học quyển kinh nào để thể hiện rằng mình không phải là một người ngang tàn, ngang bướng, mình là cái người tự chủ, rồi muốn học cái gì đó mình học, chỉ báo thầy biết là được rồi. Không phải như vậy. Thì ra mỗi người mà sa di nhỏ tuổi mà thật tình đi theo một vị thầy với tất cả những cái lòng tôn kính thầy của mình ấy, là nhất chúng ta phải cần cái sự chỉ dạy của thầy. Để chi? Để mình không có mất thời gian. Trước mắt là mình không mất thời gian cho cái việc học Phật của mình. Tại vì thầy đủ kinh nghiệm để có thể chỉ mình học cái gì, dạy mình điều gì, để mình không mất thời gian cho cuộc đời tu tập. Còn mình hãy cứ mò tìm cuốn này, mò tìm quyển kinh kia để mình học theo ý của mình. Có nhiều khi ông thầy cũng không muốn nói, muốn thì chịu, phải chưa? Ông thầy không nói thì mình cứ học cho một cả gần hết cái đời của mình. Rồi lúc đó mới thưa thầy con học quyển kinh nào, lúc đó muộn lắm rồi. Và con phải cần làm gì thì quá muộn màng rồi. Cho nên ngay từ đầu nếu chúng ta biết khéo để mà chúng ta học theo một vị thầy, thì chúng ta nên có một cái gì đó nhất để nhờ cái sự chỉ dạy, nhờ trí tuệ của thầy mà dẫn dắt chúng ta đi, để chúng ta không bị mất thời gian trong cái việc học đạo của mình. Đó là cái khéo của người học Phật. Nhưng mà bây giờ cái điều này thì hiếm rồi, đúng không? Bây giờ ai cũng tu một thời gian cũng thấy mình là siêu đẳng rồi, không cần phải trình thưa. Thậm chí cái việc học Phật cái gì cũng không cần biết, ông thầy cũng không, thậm chí còn không biết đệ tử mình học cái gì nữa, và đệ tử cũng không thèm trình thưa thầy là học cái gì luôn. Thì là đây là một cái điều mà chúng ta thấy là đó là cái sự thất bại cho cái việc học Phật của mình, chứ không có mất gì của ông thầy hết. Có trình thưa ông thầy thì ông thầy mất thời gian, Mà nếu mà không có toàn tâm toàn ý để mà có thể nhất nhất theo học thầy thì thầy cũng không có thời gian để mà đi dạy cho mình. Tại vì rõ ràng dạy nó cũng thành thừa. Khi mà cho người khác là cho cái gì họ cần. Cho nên khi thấy một đứa đệ tử mà cần nương cái trí tuệ và kinh nghiệm học đạo của thầy thì thầy rất là tận tụy, và cái điều đó trời cũng không thấy. Cũng rất là hiếm có người có một cái thái độ học Phật này. Và khi mà chúng ta học xong muốn chuyển đổi một quyển kinh khác thì mình cũng phải trình với thầy. Thì có hai cái, ví dụ như bây giờ trước khi chúng ta học, chúng ta trình thưa là chúng ta sẽ học bộ kinh đó. Thì một là ông thầy sẽ gợi ý trong cái bản kinh đó nó có cái gì quan trọng cần phải chú tâm, cần phải để ý, cần phải học. Cái gì không quan trọng cần phải lướt qua, để cho mình không mất thời gian khi đọc quyển kinh cả ngàn trang. Mình ngồi đó mình cặm cụi mình đọc 3 tháng, ông thầy chỉ gợi ý 3 câu thôi là đã hết ý chính trong đó rồi. Và cho tới khi mình đọc xong, mình học xong một quyển kinh đó mà mình trình thưa với thầy, trước khi mà mình có thể học một bản kinh mới, thì một là thầy coi lại coi mình kiểm tra, đúng không? Giống như một cái sự kiểm tra là thầy trò sẽ nói chuyện với nhau. Quyển kinh đó con học con thấy làm sao, con đọc con thấy cái điểm nào quan trọng và điểm nào có thể ứng dụng trong đời sống tu tập được, và con có thể nhận được cái điều gì trong cái bản kinh đó, ví dụ vậy. Và nếu như mình trình bày cái sự hiểu biết của mình nó có một chút lệch lạc thì thầy sẽ chỉnh cho mình và chỉ dẫn cho mình trong quyển kinh đó cái gì là quan trọng, cái gì là cần ứng dụng tu tập, và chúng ta cần để tâm để ý cái gì sau khi đọc xong quyển kinh đó. Nhưng mà bây giờ cái oai nghi này không được áp dụng ở trong chùa. Rất là nhiều người học Phật không có cái chuyện này. Thầy nay con đọc quyển này, mai con đọc quyển kia. Thật sự cũng không có luôn nữa. Và chưa từng biết, đệ tử chưa từng biết tới ông thầy, và cũng không cần biết tới là tôi thích là tôi cứ học, tôi thích là tôi cứ đọc, tôi thích là tôi cứ làm, chứ chưa bao giờ hỏi qua ý ông thầy. Và học xong quyển kinh rồi cũng không cần phải trình thầy, con học quyển này xong rồi, xin thầy dạy con sẽ học quyển nào kế tiếp. Và cũng điều đó không có. Cho nên đây là cái quan nghi rất cần. Không phải là chúng ta phải theo ông thầy đó, phải nhất nhất, phải cúi đầu, phải kính lễ để mình là một cái người bị lệ thuộc. Không phải như vậy, chúng ta đừng bao giờ có cái suy nghĩ này. Ông thầy luôn luôn có cái sự quan tâm tới học trò, và học trò cũng phải thể hiện trọn vẹn cái lòng mà thiết tha cầu học của mình. Cả hai cái này nó mới có một cái gì khơi ứng với nhau. Còn nếu người học trò không có cái điều này thì coi như xong. Ở gần thầy ngàn năm chẳng có ích gì, không có lợi ích cho bản thân mình. Cho nên nếu mình không có thể hiện cái sự thiết tha cầu học thì mình sẽ không có nhận được cái sự tận tụy của ông thầy. Bởi vì biết thật sự á, thì một vị thầy khi xuất gia với cái chúng đệ tử mình, xuất gia xong là vị thầy rõ biết được người nào tính khí làm sao, và cũng theo dõi để mà chỉnh sửa. Một lần, hai lần, ba lần, tới lần thứ ba mà không có chỉnh sửa được là xem như xong rồi đó. Người đó là hết đời này, rất là khó có thể nhận được một sự chỉ dạy trực tiếp của thầy nữa. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên khi mà học Phật có những cái vị thầy mà còn quan tâm, còn rầy mình câu này, còn nói mình câu kia, là mình nên mừng đi nha. Tức là thầy còn quan tâm, thầy còn rầy dạy. Cho tới lúc nào đó vị thầy thấy mình gọi là cái loại mà gọi là hết thuốc trị rồi, thầy bỏ lơ, không nói câu nào hết. Và biết là mình hết rồi, mình không còn có cái duyên để có thể đi gần cái vị thầy đó được nữa rồi. Có ở đi nữa cũng vô ích. Phải nói một câu như vậy. Chúng ta đã mất đi cái duyên lành để có thể thân cận thiện tri thức. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên người nào mà mất cái duyên này rồi thì cái việc mà học Phật mình nó trở thành mù khơi thật sự. Tại mình không có một cái ánh sáng soi gọi cái đường đi cho chính mình, không có một cái chỗ nương thật sự vững chãi cho cái trí tuệ Phật học của mình. Và không được dùng cái miệng để thổi bụi trên kinh. Thật sự cái miệng chúng ta không có sạch sẽ gì, đúng không? Nếu mà chúng ta thể hiện cái sự cung kính giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta phải cung kính cái quyển kinh chúng ta đang học. Thấy bụi bụi cái đưa cái miệng thổi cái phù, cái hơi của chúng ta sẽ làm dơ kinh điển. Chúng ta thấy cái chữ viết này bình thường, một quyển sách rất là bình thường. Chưa bao giờ người nào có một cái suy nghĩ và một cái ý tưởng thấy rằng từng lời, từng chữ của Đức Phật sẽ có các vị Long Thiên Hộ Pháp họ gìn giữ bản kinh này. Chúng ta không thấy nổi điều này đâu, nhất là những cái bản kinh Đại Thừa. Nếu chúng ta hiểu được kinh điển Đại Thừa và chúng ta hiểu được cái người mà hộ vệ cái dòng Pháp Đức Phật ha, thì nữa cái ý niệm mà thơ sơ xuất trong kinh điển chúng ta còn không dám đụng chạm tới mấy ông. Gần như là mấy ông tôn trọng một cách tuyệt đối và bảo vệ cái bản kinh với tất cả những cái khả năng vốn có của mình. Tất cả các vị Long Thiên Hộ Pháp đều làm việc này để có thể gìn giữ giáo pháp của Đức Phật tới ngày hôm nay. Không có đơn giản đâu. Mình mà đụng tới kinh điển rồi thể hiện cái thiếu tôn kính, mà nhất là phun cái hơi của mình, cái hơi mà hôi hám của mình vô kinh nữa, thì mất hết tất cả những cái phước lành của chúng ta. Cho nên là phải có bụi thì mình nghiêng nghiêng quán kinh mình dỗ, hoặc là mình dùng cái gì đó, mình cái quạt gì đó để mình có thể mà làm rớt cái bụi ra, chứ không được kê cái miệng mà thổi trên kinh. Ở đây là những cái kỹ lưỡng chúng ta phải biết. Không được trên cái bàn kinh mà để trà nè ha, để tạp vật ở trên đó. Cái bàn mà chúng ta đọc kinh á, bàn mà chúng ta để kinh á, chúng ta dưới mắt phàm mình không thấy đâu, nhưng mà cái chỗ, cái tủ để kinh, cái bàn để kinh gần như là sẽ có một cái sự gia trì bảo hộ các vị Long Thiên Hộ Pháp hết á. Thật ra mình để tạp vật xen lẫn với kinh điển thì như vậy là rõ ràng là cái lòng tôn kính với kinh điển mình không có. Các vị hộ pháp cũng thấy được điều này của tâm mình. Và tối kỵ là lấy cái gì mà để, cái vật gì mà để trên quyển kinh đó. Có nhiều khi mình sơ xuất vô cái phòng thầy, cái mình chọn qua chọn lại, cái để quyển kinh dưới cái bốc cái khác để lên. Vô mình nhìn thấy là mình biết cái tâm của cái người này, và cái sự hiểu biết, cái oai nghi của người này không có chuẩn mực, không có được học hành đàng hoàng. Và người xem kinh, tức là lúc mà người ta, người khác xem kinh, rồi bạn bè là huynh đệ là Phật tử mình đang xem kinh, thì mình đi á, là không được đi gần để cho họ phải giật mình nữa. Lúc họ đang đọc kinh, không được đi gần cái bàn của cái người đang đọc kinh. Chúng ta phải né né, chúng ta phải không được làm động, chúng ta không làm cho họ loạn tâm, loạn trí trong lúc chúng ta, người đó đang đọc kinh. Đây là cái oai nghi mà chúng ta phải biết. Cho nên nó thấy người ta đang ngồi, mình phải nhìn từ xa coi người ta ngồi người ta làm cái gì. Nếu mà họ ngồi, họ đang rất là chú tâm trong cái việc đọc quyển kinh, là chúng ta không được làm động người ta. Và có việc gì cần lắm thì chúng ta phải tìm một cách nào đó báo động từ xa. Chúng ta gõ ngón tay vô cái vách, cái tường hay là cái gì đó để chúng ta báo động là mình tới và có việc cần. Thì khi họ ngước mắt lên, họ xếp quyển kinh lại thì chúng ta mới được tiếp cận để chúng ta thưa thỉnh một cái điều gì đó, hoặc là chúng ta cần bàn bạc một cái việc gì rất là gấp thì mới phá vỡ cái việc học kinh của người khác. Còn không là phải hết sức tôn trọng tất cả những cái thời khắc học kinh của người ta. Và mình tôn trọng thời khắc học kinh của người ta cũng như là mình đang tôn trọng cái kinh điển, cái giáo pháp của Đức Phật. Nếu mà kinh điển lỡ có bị hư, chúng ta thấy những cái chùa chơi sang lắm không? Dựa trụng kinh Pháp Hoa, tại bây giờ thì Phật tử in kinh Pháp Hoa nhiều lắm. Ngày ra tụng mà thấy cái bìa nó đang đen, cũ cũ rồi, cái dục vô hốc, cái thời gian gom lại sao? Đốt. Đốt là còn đỡ rồi nha. Có nhiều chùa không đốt mà lấy gối này kia nọ tùm lum thứ trong đó nữa, chứ không phải là đốt. Ngày ra thậm chí cả cái việc mà đốt một cái tờ giấy kinh nó hư mục đến cái độ mà không còn xài được nữa rồi á, thì chúng ta phải để trò đâu? Để trò trong mấy cái lư nhang á, chứ không được thải xuống đất mà dẫm lên là coi chừng có chuyện á. À, chúng ta phải biết cái điều này. Lỡ như quyển kinh nào mà chúng ta không có khả năng để khôi phục lại được bản kinh đó rồi, chúng ta biết đây là những cái gì mà in những cái lời dạy của Đức Phật, những cái lời giáo huấn của Đức Phật, thì lỡ mà không xài được mà phải đốt, tức là quyển gần như là không có được, không có khả năng khôi phục được bản kinh đó rồi, chúng ta phải bỏ một cái là chúng ta đốt, chứ không có dục tầm bậy trong sọt rác, không có dùng để mà gói cái này cái kia cái nọ nữa. Và lỡ đốt thì tro đó chúng ta phải cố gắng không có được làm rơi rớt. Phải để làm sao ở một cái chỗ nào mà mình cảm giác là không ai có thể dẫm đạp, và không ai có thể bước qua cái chỗ mà chúng ta đốt cái tờ giấy kinh đó nữa, để thể hiện trọn vẹn cái sự cung kính đó. Chúng tôi nhớ có một người cách đây cũng nhiều chục năm về trước rồi. Anh này còn năm đó hình như mới có 16 tuổi thôi, mà gần như là rất là mê kinh Phật. Gia đình thì không ai hiểu biết gì, cho nên anh chạy ra chùa mượn được quyển kinh là về coi cấm cuối gì á. Coi xong rồi tối ra ngoài giường phía sau nhà giái không biết đốt bó nhang giái cái gì thì không biết. Người cha ở trong nhà thấy không biết chuyện gì. Và có đứa con đầu lòng cho nên sợ đi tu giống như là không có người kế thừa. Cho nên cái bữa đó người con đi làm công việc ngoài đồng, cha trong nhà đốt hết quyển kinh, đốt hết, đốt cháy hết luôn, cháy rụi luôn. Thì anh này về tới nhà cũng theo thói quen thì rảnh là lấy kinh ra coi, và mở tủ ra mất tiêu hết trơn. Đi kiếm vòng vòng nhà thấy đống tro, biết chắc là kinh đã bị đốt. Thì bắt đầu anh gom là anh bỏ vô cái ca, cái nào cháy chưa hết thì đốt tiếp cho nó cháy thành tro, quậy quậy nước uống. Mà sau này ông thông minh ghê gớm, học đâu nhớ đó, gần như kinh điển lò thông. Không biết phải do uống kinh đó mà thông minh không biết. Thì đó chúng ta thấy là từ nhỏ nếu mà người ta có cái căn bản Phật Pháp á, dù rất là trẻ, lúc đó là anh chàng này chưa xuất gia, nhưng mà rất là thương, rất là quý kinh điển, không dám để rớt một miếng tro luôn, gần như vét hết ở ngoài đất gom lại để quậy uống, uống sạch hết rồi mới thôi. Cho nên mình là cái người xuất gia rồi mà đối với kinh điển mà có một chút sơ xuất thì thể hiện cái sự hiểu biết Phật Pháp của mình nó cũng chưa có đàng hoàng. Sa di mà việc chính chưa thành thì không được học tập sách vở của vị giáo. Tức là trong lúc mà chúng ta học Phật chưa xong, việc lớn chưa thành, tức là cái việc tu tập chưa xong, chúng ta chưa phải là người triệt ngộ chân lý. Đối với sinh tử này, chúng ta là cái người vẫn còn bị lầm lạc. Chúng ta chưa có phải là cái người tự do, tự tại sinh tử này. Mà chúng ta chỉ cần coi một cái tờ giấy báo thôi, coi một chương trình tin tức thôi, thì rõ ràng là chúng ta là người phóng tâm tạp loạn. Vì như vậy là cái việc tu tập chúng ta nó không còn chuyên nữa. Việc học đạo chúng ta sẽ dứt khoát là không bao giờ còn tới nơi được. Có nhiều khi chúng ta phải bỏ hết cái đời tu tập của mình, dùng hết vào kinh điển để chúng ta mài dũa cả một cái đời như vậy, cho tới bạc tóc có cây chân lý chúng ta chưa rõ. Chúng ta đâu có đủ thời gian để có thể đọc một cái tờ giấy thừa thải bên ngoài. Đừng có nói là những cái quyển sách vở của ngoại đạo, nó không có đủ thời gian. Và thực tình là cái người quyết tu họ không còn thời gian khác ngoài cái việc chỉ tu và chỉ tìm cho ra chân lý bằng cách là đào xới bới dở về trong kinh điển để mà lộ chân lý ra, để cho mình có cái cách sống đúng với chân lý, với chánh pháp. Chúng ta không có thời gian khác. Cho nên ở đây là dặn những người mới xuất gia, đây là cái chuyện mà chúng ta dặn với nhau thôi, chứ thật sự là khi mà một người quyết tâm đi tìm cầu chân lý rồi thì không có thời gian đâu. Cho nên mới thấy vậy cho tăng ni lúc là rảnh lắm, dư thời gian ghê gớm lắm ha. Ngoài cái chuyện mà phải coi tin tức thời sự ra, rồi còn coi phim, rồi coi bóng đá, coi những cái gì mà nó mang cái tính thế tục á, gần như là những người xuất gia biết hết, biết trước khi biết chân lý rồi. Và không phải biết bình thường mà biết rất là sâu, biết cho tới cái độ mà đi đâu cũng nói chuyện phim, đi đâu cũng nói chuyện bóng đá, đi đâu cũng nói chuyện thời sự, đi đâu cũng nói chuyện chính trị, chứ đạo lý mất tiêu rồi. Thì vậy là mình thành một người thế tục chứ không mới còn là cái người xuất gia nữa. Cái người xuất gia là không bao giờ có để tâm bất kỳ cái gì ngoài cái pháp mình đang tu. Mình chấp nhận mình là một người giống như là chấp trước. Nhưng mà giai đoạn đầu nếu chúng ta không có đi vào cái con đường quyết liệt sinh tử, không có chấp để chúng ta học không kinh điển, chúng ta không muốn đọc, không muốn biết thêm cái gì, thì đây là cái việc rất khó cho cái người học Phật bây giờ. Bây giờ do xã hội thế này thế kia, có những cái trường lớp dạy để được khuyến khích chúng ta phải có nhiều kiến thức để sau này chúng ta có nhiều phương tiện độ sanh, vân vân. Tất cả những cái lý luận phù phiếm đó nó không cần, thật sự là không cần. Khi chúng ta có được trí tuệ Phật đạo rồi thì tự động trong kinh điển này là tất cả những cái phương tiện để chúng ta có thể sống đúng với chánh pháp, với chân lý rồi. Ngoài ra nó trở thành những cái phương tiện để hóa độ cho chúng sanh. Nếu chúng ta toàn tâm toàn ý trong cái việc học Phật, không cần phải thêm cái gì đâu. Nếu một người mà thực sự tu thì chúng ta thấy rằng một ngày chúng ta tu tập đúng cái chánh pháp rồi hả, chúng ta có thể thuyết pháp ngàn thời chưa hết, chúng mới cần phải thêm cái gì đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa từng tu, chúng ta chưa từng dụng công, chúng ta không có những cái kinh nghiệm sống thực cho chân lý, thực cái chánh pháp, và chúng ta muốn mò bắt ông này chút cái tư tưởng, bắt ông kia chút lời nói hay, kiếm cuốn sách nọ một cái hai câu nào đó rồi chúng ta học thuộc lòng để chi, để lên pháp tòa cứ là ông A nói về ông B, nói về ông C, nói như vậy nhưng mà mình không biết mình nói gì. Cuối cùng nó chỉ là như vậy thôi, chứ nó trở thành con mọt sách, rồi ăn hết quyển sách này tới quyển sách kia, thủng hết quyển sách này tới quyển sách nọ, nhưng mà cái đầu của mình nó vẫn không thông. Đầu của mình chỉ chồng chất một mớ kiến thức, và kiến thức đó nó không phải là kiến thức chuyên môn tu tập, nó không phải là kiến thức để phá vỡ sinh tử. Chúng tôi nhớ có một lần Đức Phật ở trong rừng với các vị tỳ kheo á. Đức Phật ở một cái chúng đông tỳ kheo giữa rừng, Đức Phật nắm một nắm lá lên. Đức Phật hỏi là: này các tỳ kheo, cái nắm lá trong tay của ta nhiều hay ít so với cái lá rừng hiện có? Các vị tỳ kheo nói: thưa Thế Tôn, lá trong tay Đức Phật rất là ít so với cái rừng kia, cho đến không thể tính đếm và thí dụ được. Đức Phật nói cũng thế, những cái điều mà ta nói, ta dạy cho các ngươi, nó giống như một nắm lá trong bàn tay mà thôi. Còn những gì mà ta đã hiểu biết á, nó giống như lá rừng. Cho nên cái chuyện mà thiên văn, địa lý, xạ vật lý, rồi hóa học, tất cả những cái việc đó không phải là Đức Phật không biết. Và nếu mà có nói Đức Phật sống tới giờ này, Đức Phật nói cũng chưa có hết, mấy ngàn năm sau vẫn chưa hết cái kiến thức của Đức Phật đâu. Nhưng mà tại sao Đức Phật chỉ nói những kinh điển thôi? Đức Phật nói rằng những điều ta nói là những cái gì để dành cho các ngươi đi thẳng vào cái công phu tu tập, để vượt thoát sinh tử luân hồi, để các vị không còn mất cái thời gian để có thể nhận hiểu kiến thức này, nhận hiểu kiến thức kia, để sàng lọc về cuộc đời con người quá ngắn. Và những điều ta nói là những cái gì mà đúc kết tất cả những kinh nghiệm sống và tu tập ở trong đó. Cho nên Đức Phật đúc kết những kinh nghiệm sống, tu tập và sự giác ngộ của chính mình để Đức Phật nói thành kinh. Đức Phật không muốn nói thêm những kiến thức về thiên văn, về địa lý, về cái điều này điều kia, chứ không phải Đức Phật không hiểu biết. Cho nên cái người học Phật cứ nói là đạo Phật là cái gì đó nó phải gắn kết, phải phù hợp với pha học này nọ kia, bắt đầu mình phải học pha học để mình hiểu ngược đạo Phật, phải dùng đạo Phật để chứng minh pha học, lấy pha học để soi gọi đạo Phật. Đó là cái loại mà con mọt sách. Hiểu chưa? Dùng kiến thức, dùng trí thức để có thể so sánh đạo Phật ngang với cái này, so sánh đạo Phật ngang với cái kia, để có thể chứng minh trước thiên hạ là mình là cái người hiểu Phật với cái hiểu của khoa học. Thì tất cả những cái đó đều là những cái kiến thức so sánh, chứ không phải là một cái người mà chuyên tâm cái việc học Phật để đạt ngộ giải thoát. Khi mỗi người chuyên tâm học Phật để đạt ngộ giải thoát thì bằng cái trí tuệ Phật đạo nó vượt tầm khoa học tới nghìn trùng lần. Trí tuệ của đạo Phật khoa học muôn đời không bao giờ theo được. Đừng có hòng mà đem cái khoa học để chứng minh và mượn cái uy tín của khoa học để có thể chứng minh rằng đạo Phật phù hợp với khoa học, đặng lấy uy tín sống. Ủa, đạo Phật uy tín thua khoa học sao? Mà rất là nhiều người thích làm cái chuyện này. Thậm chí cả những cái thầy của mình giảng câu kinh Phật nó dẫn chứng cái điều khoa học. Ông khoa học này có uy tín, ông nói câu này. Ông khoa học kia có uy tín, nói câu kia, nói câu này nó phù hợp với kinh này, nói câu kia phù hợp kinh kia. Thiệt là đó là một cái nỗi nhục của những người theo đạo Phật, chứ không phải là uy tín, mà đó là nỗi nhục. Tại trí tuệ của thế gian nó chỉ là cái ngọn lửa của con đom đóm thôi. Trí tuệ Phật đạo nó là một cái núi tu di, phải nói như vậy. Mà đi đem cái ngọn lửa đom đóm mà so với cái núi tu di là những người thiếu trí tuệ Phật đạo, không có kinh nghiệm tu học, để xem đạo Phật thấp hơn khoa học, mượn khoa học để gây uy tín cho đạo Phật. Đó là một điều rất là thất bại ở trong đạo Phật. Mà thời nay thì rất là nhiều người làm chuyện này. Những cái nhà mà gọi là trí thức thích làm cái chuyện đó. nghĩ mình là cái nhà khoa học rồi, mình đem cái trí tuệ, cái hiểu biết khoa học của mình để mình nhìn đạo Phật, mình hiểu đạo Phật, mình nhận định đạo Phật. Tất cả những cái nhìn, nhận, hiểu, so sánh, cân đo, đong đếm được là những cái đó, là những cái làm việc của cái ý thức. Và ý thức thì mãi mãi là ngọn lửa của con đom đóm, không thể nào mà so sánh với cái mặt trời. Chúng ta phải nói như vậy. Khi mặt trời mọc lên rồi thì ngọn lửa đom đóm là không có còn cái gì có thể nói được. Nhưng mà khi mỗi người chưa có đi sâu vào đạo Phật, không tin nổi trí tuệ của Phật đạo, cần phải tìm kinh này, tìm khách kia, tìm lý luận nọ để trang bị kiến thức đời sống của mình, đó là một việc rất là sai lầm. Cho nên dứt phát khi mọi người đã xuất gia tu học theo Phật đạo là không nên mất thời gian cho những cái điều không dính dáng gì với cái đạo giác ngộ giải thoát. Và không mất thời gian để nghiên tầm những cái điều mà nó rời khỏi những cái bản kinh căn bản ở trong Phật Pháp để chúng ta tiến hóa công phu. Thấy chưa? Thật ra có những cái tư tưởng gia, có những cái là sử truyện và thậm chí cả chính trị là cái người học Phật không cần phải để tâm, không nên để tâm vào bất kỳ những cái chuyện gì. Tư tưởng nó cũng xuất phát từ cái gì? Từ kiến thức, từ hiểu biết. Dù anh là một cái đại tư tưởng gia gì đi nữa thì nó chỉ là một cái sự thu thập bao nhiêu kiến thức của những người khác để mình đưa ra một kết luận bằng cái kinh nghiệm sống của cá nhân, có một cái nhìn rộng hơn, có cái nhìn thoáng hơn, có cái nhìn thông hơn gì 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 đó, thì nó chỉ là một cái loại tư tưởng, nó chỉ là kiến thức, nó chỉ là ý thức, thậm chí nó là một cái hệ ý thức gì đó, nó cũng là xuất phát từ ý thức mà thôi. Và điều đó đối với đạo Phật không có giá. Thật sự người học Phật đối với những chuyện đó không có giá. Dù là anh có thể giết, anh chất thành cái núi, anh có thể gom hết cái kiến thức của thế gian để viết thành một bộ sách, để tạo ra một cái hệ tư tưởng mới cho nhân loại gì gì đó, nó chỉ là cái loại kiến thức thôi, không có giải quyết được cái chuyện sinh tử cho con người ta. Nó chỉ đáp ứng được cái tri thức của thế gian, điều đó có thể chấp nhận được. Nhưng mà giúp ích để anh có thể thoát ly sinh tử luân hồi là cái chuyện đó không có, nằm trong tất cả các hệ tư tưởng. Trong các triết gia không có, tư tưởng gia không thể có. Và nhất trong những sử truyện, khi chúng ta học lịch sử của nước nhà để chúng ta tự hào với cái khí phách của ông cha gì gì, gì đó, nhưng mà chuyện đó không phải là chuyện của người tu, chuyện của người thế gian. Rồi người tu để thấy được những cái gương cao cả từ Đức Phật, các bậc thánh hiền, các vị đó khổ nhọc công phu như thế nào, các vị bỏ cái thế tục này ra làm sao, các vị vượt thoát sinh tử như thế nào. Cái đó là cái mà chúng ta cần học để chúng ta noi theo cái gương đó, để chúng ta vượt thoát sinh tử luân hồi. Chứ chúng ta không có phải là cái người phải hiểu biết lịch sử thế giới, hiểu biết lịch sử nước này, nước kia, để chúng ta là mấy người khi nói là lịch sử ai chúng ta cũng rành, nói tên tuổi ông nào, bà nào, ở cái nước nào, làm chuyện nào là gần như chúng ta rất là thông. Nhưng mà chuyện mình thì mình không thông. Cái chuyện phải sống làm sao để ngay tại đây và bây giờ mình an lạc, mình không biết. Thì như vậy là không phải là cái người hiểu biết. Người hiểu biết là làm sao từng cái khoảnh khắc sống hiện tiền này họ phải hòa nhập với cái chỗ an lạc, tự tại, giải thoát, không bị lầm mê, thì đó mới là người biết sống. Còn cái việc của chính trị, những sách vở chính trị thì tuyệt đối những người tu không được quyền nghiên cứu. Thì đương nhiên cái chính trị là phải anh này thắng anh kia, không? Cách nào để có thể giết người cho nó tốt, cách nào để có thể thắng bên kia, cách nào để bên kia nó đầu hàng mình. Tất cả những cái hướng, những cái đường lối đó đều là những đường lối đấu tranh hơn thua, nó không phải là đường lối của đạo Phật. Đạo Phật thì chúng ta phải học làm cách nào đó để cho mình thắng chế được cái phiền não của mình, học cách nào đó để mình thắng chế được cái tham vọng của mình, học cách nào đó để cho mình được hòa bình chính nơi thâm tâm của chúng ta. Thì đó là cái học Phật tốt. Tới cái phần phụ là không được chọn kinh ứng phó đạo tràng mà học tập. Cái này nói bị đụng á. Không. Ứng phó đạo tràng là cái gì? Chúng ta có hiểu ứng phó đạo tràng là cái gì không? Tức là chúng ta thấy mấy cái cuộc lễ lớn, mấy cuộc lễ lớn có cái gì? Có cái ban mà tụng kinh trong các đám lớn. các đạo tràng, các lễ lộc này hay có một cái ban gọi là cái ban kinh sư, cái ban đó cũng có một số thầy tới tụng trong cái dịp lễ đó, hoặc là những cái nghi thức mà cúng tụng ở nhà người ta, ví dụ như cúng lễ khai trương, rồi cúng lễ này lễ nọ lễ kia, thậm chí là cúng lễ tang, cúng lễ mừng tuần, cúng tất cả các lễ đó, thì từ đó thuộc cái dạng mà ứng phó đạo tràng. Và đương nhiên vị thầy phải hiểu biết về điều này, nhưng không phải nó là một cái sự nghiệp chính cho đời tu của mình. Chúng ta phải thấy điều này, nó không phải là sự nghiệp chính, tại vì có đi nữa thì chỉ đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo mà thôi, chứ nó không có đáp ứng được cái nhu cầu giác ngộ giải thoát cho chính bản thân người đó, chứ đừng nói là cho người khác. Bản thân người đó mà thuộc về chuyên gia ứng phó đạo tràng rồi thì chỉ sống trong cái nghề nghiệp đó, và đó trở thành nghề, đó trở thành nghiệp. Cho hết cái đời này người đó chỉ là cái người mà rất là giỏi về những cái đàn tràng, những cái ý thức thôi, chứ còn nếu mà giỏi công phu để đạt ngộ giải thoát thì khó. Cho nên nó rất là mất thời gian trong những cái nghi thức này, những cái lễ nghi này, nó sẽ mất thời gian rất là nhiều cho cái việc học Phật. Cho nên thì ra cái người mà mới xuất gia là không được học những cái điều này, không được học tập kinh điển ngụy tạo, những cái mà nó không phải là thật kinh của Phật thì chúng ta cũng không cần phải để tâm. Bây giờ nó cũng có nhiều cái sách vở nói là kinh này của cái ông này, của cái ông kia, nó được Đức Phật nào đó nhập về, cái họ xuống bút rồi cái họ viết tùm lum ở trong đó. Rồi có những người mà trong thời gian gần đây họ cũng làm ăn kinh doanh khá giả, mà giàu có quá không biết làm gì, rồi dùng đồng tiền mình rồi bắt đầu tưởng tượng ra một cái loại gì gì đó, cái bắt đầu cũng xuống bút rồi cũng viết sách viết dở, rồi mà cũng thậm chí là lấy kinh Phật ra giảng trong cái kiểu mà xuống bút nửa đêm đó, chứ đó là mấy tháng đáng sợ. Tức là làm tiền giỏi quá rồi thì thôi, ta làm tiền luôn đi, ta đi dùng đồng tiền mình có thể làm lợi ích nhiều người thì được rồi. Còn phải thêm một cái tham vọng là có tiền thì phải tìm cái cách nào để mình được cái giáo chủ của một cái tôn giáo thì mới quay. Chứ tiền không thì không có quay, không có thỏa mãn được cái tâm thức, cái dục vọng của họ. Cho nên họ cũng làm đủ cách, nó cũng ra kinh, ra sách, rồi bỏ tiền ra để in ấn, rồi phát hành tùm lum. Có những cái tôi nghe giảng tới kinh Diệu Pháp liên qua nữa mới ghê chứ. Nhưng mà tôi biết, tôi nhìn cái người đó tôi có khả năng, tôi biết người đó tới đâu mà dám giảng kinh điển. Cái kiểu xuống bút nửa đêm đó, thì đó ở đây trong Hoa Nghi gọi là cái gì? Gọi là kinh điển ngụy tạo. Tại vì sao? Tại vì mọi người sáng mắt đối với đạo Phật là đường đường chính chính lên tòa thuyết pháp. Và Đức Phật không có dụ nhập qua người này, ứng qua người kia. Đã nhập, đã ứng thì không phải là chân chánh. Cho nên dù là nó xưng là Phật Tổ Như Lai xuống đây để mà gọi là xuống bút đi nữa, chúng ta cũng không tin. Ông ngon, ông thành người, ông tu hành trước mặt tôi, ông chứng thánh, ông nói chuyện tôi nghe. Còn ngoài hình thức đó là không có. Tại vì ngày xưa Đức Phật từ cung trời đối thức, Đức Phật cũng phải xuống làm một đứa bé. Đó, giờ phải lớn lên rồi phải học, phải ăn, phải uống, phải học hỏi rồi nó thành người. Lớn lên người ta mới tu tập, người ta tu tập đàng hoàng để người ta vượt thoát những cái dục vọng trần lao. Phải thể hiện một con người sống nói tiếng nói của loài người. Còn đâu ú a ú ớ nửa đêm mờ mờ tỉnh tỉnh không biết mà cứ còn xuống bút mà dạy đời, kiểu đó là không có thể được. Đối với người học Phật chân chánh, những cái điều này không mất thời gian để chúng ta học. Đương nhiên là nó có những cái hiểu lẫn lộn, nó cũng có những cái nói giống đạo Phật lắm, nhưng phải là thực sự chuyên môn mới có thể thấy ra, còn người bình thường có thể bị lầm. Thì nghe giảng kinh Pháp Hoa thì mình cũng học, nhưng mà hỏi kinh Pháp Hoa nó xuất phát từ cái gốc nào. Từ xuống bút nửa đêm, xuống bút nửa đêm thì để đó đi. Lúc nào rảnh thì coi chơi, chứ còn đang tìm cầu chân lý đừng mất thời gian với chuyện này. Không học tập những sách coi bói, rồi coi tướng, sách thuốc, sách quân sự, sách thiên văn, sách địa lý, sách sấm truyền, cho tới những sách luyện đan thần kỳ, quỷ quái, phù thủy vân vân. Không học tập cách sướng kinh, quả kệ, không được học sách ngoại đạo, trừ trí lực có thừa. Cái này có một câu cuối cùng là trừ trí lực có thừa, có nghĩa là những cái sách mà xem thiên văn địa lý, những cái sách bói toán, những cái sấm truyền, cho tới những cái sách luyện đan gì gì đó, nếu mà chúng ta là cái người chưa thấu tột chân lý, chưa có thực sự tự tại, chưa có không vướng mắc. Chúng ta hoàn toàn không còn vướng mắc nữa thì đọc cái gì chỉ là một sự nghiên cứu để chúng ta thấy, để chúng ta biết nhiều cái phương tiện để chúng ta có thể cứu thoát được những người đang lầm ở trong đó. Nói rõ là chúng ta nghiên cứu để chúng ta cứu những người đang lầm ở trong đó, chứ không phải là chúng ta nghiên cứu để chúng ta ứng dụng cho đời sống tu hành của mình. Thì khi đó là cái trí lực chúng ta lớn rồi, chúng ta đã tự tại sanh tử, chúng ta không còn vướng mắc với những cái lý luận, những cái cách tu tập, những cách luyện đơn, cái kiểu của phù thủy này nọ kia, là chúng ta không nên vướng vào. Thật ra nếu mà chúng ta luyện đan, coi chừng cả đời này chúng ta chỉ bỏ ra cái việc luyện đan thôi, hoặc là đi học đạo phù thủy thì cả đời có khi chúng ta không hôn xong. Rồi nghiên cứu địa lý thì mênh mang, những sách bói toán thì chúng ta nay sẽ gặp sách này, mai sẽ gặp sách kia, một cái kho tàng của địa lý thì không có ít. Và như vậy là có khi hết cả cái đời chúng ta chỉ nghiên tầm những cái điều này thôi, chúng ta quên mình là một tu sĩ. Và nếu mình không còn là một tu sĩ thì mình xuất gia học đạo, mình đi làm cái chuyện gì chứ không phải làm cái chuyện của Phật Pháp nữa. Cho nên những cái điều này là chúng ta không được quyền mất thời gian. Tại vì sao? Trở lại là Đàn Na Đến Thí muốn mình gì? Tâm nguyện ban đầu mình khi mình xuất gia mình muốn cái gì? Khi đến rồi tác bạch rồi xin rồi thầy là con phát nguyện là đời này xin được xuất gia học Phật, nguyện sẽ bỏ cái thân mạng này vì chân lý, vì chánh pháp, vì cái việc giác ngộ sinh tử để cứu độ chúng sanh muôn loài đó vân vân, thiết tha dễ sợ lắm. Nhưng mà xuất gia thời gian cái mình thấy đạo Phật nó cũng không hay, cứ học kinh hoài chưa thấy chân lý, mà tiền đâu không thấy. Nếu mà học được địa lý cái bấm cái có tiền thì bắt đầu rồi á, trở thành thầy bói, thầy bóc. Thì vậy là cũng sử dụng cái đồng tiền, một tu sĩ mà sử dụng đồng tiền bằng cái kiểu đó rõ ràng là không phải là chánh pháp. Chúng ta phải thấy như vậy một cách rất là rõ ràng để thấy rằng mình đi theo con đường chánh pháp của Phật đạo, mình sống, mình hít, mình thở, mình nói năng và tìm cầu của mình nó chỉ là chân lý và chánh pháp thôi, chứ không có cái chuyện khác để chúng ta tìm. Nếu mà thực sự chúng ta tìm những cái điều đó là vì cái trí lực chúng ta có thừa rồi, để chúng ta biết được cái việc sâu cạn của nội giáo, ngoại giáo, để chúng ta có thể biện biệt cho người ta thấy rõ ràng là đạo Phật là một cái gì đó thể hiện trọn vẹn cái tính cách giác ngộ giải thoát. Chúng ta lướt qua để chúng ta có cái kiến thức để chúng ta có thể tìm cách và hiểu biết được tất cả những cái phương diện cái đời sống đời thường, để chúng ta có thể giúp mọi người quay về với đạo lý và chánh pháp. Thì điều đó cho chúng ta được quyền mất thời gian. Chúng tôi gọi là mất thời gian. Rõ ràng là đi vào con đường này là chúng ta hoàn toàn mất thời gian. Và đạo lý chúng ta chưa xong thì đừng bao giờ mất thời gian theo ý kiểu này. Cho nên là chúng ta cũng không có mất thời gian để chúng ta học những điều đó để làm gì. Không được học tập thi từ, không được để tâm tập viết cho chữ đẹp, viết ngay ngắn là đủ rồi. Tức là những cái thi ca chúng ta cũng không mất thời gian nữa. Thậm chí cái thi ca không mất thời gian. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta đã tu tập tốt á, lúc mà tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta ngẫu hứng, chúng ta có thể nói một câu gì, câu đó nó không có theo cái nguyên tắc gì hết á. Nhưng mà chính do những cái không nguyên tắc có thể nói hết được cái điều mình muốn nói trong một bài kệ, bài thư nào đó. Mà như chúng tôi có một cái lời bình trong cái trước cái bài ngâm đó, chúng tôi nói là cái đối với đạo thiền thì nó không có ngôn ngữ, nó vượt khỏi tầm ngôn ngữ. Nhưng mà theo cái hiểu biết của cái kiến thức đối với đạo Phật, như vậy là khi mà mọi người nhận biết được đạo lý, họ trực nhận được, họ ngộ được đó, thì liền khi đó họ có một bài kệ à. Đây là một điều rất là lạ mà không có cần phải học tập ai hết đó. Không cần, nó không có theo nguyên tắc nào. Và nếu người tu mà cứ ngồi tìm cái luật bằng trắc này, cái này là thơ này phải bằng mấy trắc nó làm sao mất thời gian đó, thì chúng ta cũng mất cái thời gian công phu tu tập cho chính bản thân mình. Cho nên ở đây là cũng không có được học những cái điều này. Thi tập không có cần phải học, và cũng không cần phải trau chuốt chữ nghĩa, viết làm sao để người ta có thể đọc, người ta hiểu được cái ý mình muốn diễn đạt là đủ rồi. Rồi không được tay dơ mà cầm nắm kinh điển. Nhưng chúng ta có đi làm công việc bên ngoài, trước khi chúng ta muốn đọc kinh là chịu khó đi rửa tay giùm cái. Nhiều khi đang làm việc gấp mà mình tự nhiên mình nhớ tới cái câu kinh đó, mình học hoài, mình muốn nhớ nhớ hoài, nhớ không được cái chạy vô cái lật ra coi để mình học cho thuộc cái câu đó là tay chân chưa kịp rửa. Thì điều đó là không nên, tay dơ không được cầm kinh điển. Và sâu trong lòng mình đối với kinh điển như đối với Phật, nếu chúng ta cung kính Đức Phật thì kinh điển chúng ta cũng phải tôn trọng cung kính như cung kính Đức Phật vậy, thì mới thể hiện là những người mà tôn kính Tam Bảo, đúng không? Kính Phật thì phải kính pháp của Đức Phật, không được cười giỡn. Tức là đối với kinh Phật á, khi mà chúng ta cầm quyển kinh lên tay rồi mà nói chuyện để cười giỡn là không được phép nha. Muốn nói chuyện, muốn cười, muốn giỡn, muốn gì đó là phải xếp quyển kinh lại, gấp để một nơi nào đàng hoàng. Thì mình muốn nói chuyện gì đó, nói chuyện phím, muốn nói chuyện gì đó nói. Nhưng mà đang ôm quyển kinh trên tay, đang cầm quyển kinh trên tay là dứt khoát không được quyền cười, giỡn, phải dùng quyển kinh. Tôi thấy có nhiều người đọc, đang đọc kinh rồi cái khiều khiều giỡn giỡn nhau, cầm kinh đánh người khác nữa. Có không? Trong chúng có không? Nhiều lắm, tôi thấy nhiều người cầm quyển kinh gọn gọn rồi diễn ngang vỗ đầu người ta một cái chơi vậy. Mà đó là quyển kinh. Cho nên là ở đây về quay nghi, một người tu sĩ mà cầm kinh một tay đã là không có được rồi, không? Cười giỡn trong lúc cầm kinh cũng không cho phép. Không được trên bàn kinh để quyền pho bừa bãi, không được đọc kinh lớn tiếng làm động chúng. Có nghĩa là trên cái bàn để kinh là chúng ta cũng không được quyền để bừa bãi thứ này thứ kia, những cái vật dụng khác. Và đọc kinh thì không được đọc ồn ào. Có khi chúng ta đang đọc quyển kinh này thì huynh đệ chúng ta đọc quyển kinh kia, thì chúng ta phải tôn trọng cái việc mà học đạo của huynh đệ mình, cho nên không có được đọc ồn ào. Khi mà nghiên cứu kinh điển chúng ta tự tìm tòi, tự mò mẫm, chúng ta tự đọc một cách rất là thầm, không được quyền ồn ào để làm động chúng. Và nhất là mượn kinh người khác mà không trả là một chuyện rất là kỳ cục, đúng không? Cái gì cũng quên hết, cái gì cũng quên được, nhưng mà mượn kinh người ta là không được quên. Thì có những người á, lại tôi hỏi bệnh đó, thầy không biết sao lúc này con bệnh hay quên quá, cái gì con cũng quên hết trơn. Cái tôi hỏi thiếu tiền, mình thiếu tiền người ta mình có quên không? Nói dạ quên mất tiêu à. Hỏi người ta thiếu tiền mình có quên không? Nói dạ không, thiếu tiền con này con không quên. Chỉ có một cái đó không quên thôi, còn nhiều quên hết. Bây giờ mình mượn kinh người ta mình cũng giả bộ mình quên để mình không trả là không được. Quay nghi của Sa Di không cho phép điều này. Còn đối với kinh điển ở đây là phải hết lòng tôn trọng để gìn giữ, không được bị hư, bị rách kinh điển. Lỡ những cái điều mà làm hư tổn kinh điển ngoại muốn thì thôi, việc đó chúng ta không nói. Nhưng mà đối với quyển kinh mà chúng ta làm bị hư, bị rách trong cái sơ suất công phu của mình, hoặc là thiếu cái sự tôn trọng, thiếu cái sự cung kính, thiếu cái sự bảo vệ của mình, thì đó là chúng ta không có gìn giữ đúng cái quy nghi đối với kinh điển. Cái điều thứ 9 là vào tự viện. Vào tự viện, phàm vào cửa chùa không được đi chính giữa, phải ven theo bên trái bên phải mà đi. Ven bên trái thì trước bước chân trái, ven bên phải thì trước bước chân phải. Không được vô cớ lên đại điện dạo chơi, không được vô cớ lên tháp. Vào điện tháp phải đi vòng quanh bên phải, không được vòng quanh bên trái. Không được trong điện tháp mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng. Nhiễu tháp thì hoặc là 3 vòng, 7 vòng cho đến 10 vòng, 100 vòng, và phải biết số vòng ấy. Không được đem nón, gậy vân vân để dựa vào vách điện Phật. Cái này Đức Phật dạy kỹ ha. Thứ nhất là vào cửa chùa. Cái này Phật tử cũng phải để ý, chứ không phải tăng ni. Cái này là quay nghi của chung nè. Bây giờ vào cửa chùa không được đi thẳng từ cửa vô. Cho nên thường mà ở chùa cũng không cho mình đi thẳng đó. Hồi trước người ta dựng tượng Quan Âm để hồ nước người đó, để cho mình phải đi hai bên. Thầy biết chắc rằng chúng ta sẽ bị phạm điều này. Thường thường ở chùa phía trước là ít có để cho mình đi thẳng lắm. Hiếm có cái chùa nào để chúng ta đi thẳng. Và thậm chí cái cầu thang thì họ cũng phải tìm một cách nào đó để hoặc là đi bên trái hoặc đi bên phải thôi. Tại vì đi chính giữa gọi là đi cổng chính, cổng lớn á, thì thường những cái đại lễ và cung thỉnh các vị tôn đức. Và thường cái cửa chính gọi là các vị, ngoài các vị tôn đức ra thì các vị long thiên hộ pháp họ gìn giữ, họ phò trì cái ngôi tam bảo đó. Mà lỡ mình đi mình không biết là ai, mình đi đụng chạm tới ai thì nó sẽ bị mất phước của mình. Cho nên là không được thẳng cái cửa giữa để mà vào, chúng ta phải đi nép. Nói bây giờ ví dụ như bước vô chánh điện, nghe chưa, ở trước chánh điện là mình đã để cái đỉnh rồi, không được đi tự do rồi, phải không? Thì khi mà lên chánh điện á, đáng lý là chúng ta không có đi giữa cái đó, mà chúng ta đi nép bên cửa bên trái hoặc là nép bên cửa bên phải để chúng ta đi vào cái cửa chánh điện. Chỉ trừ những cái bậc chôn đức thì họ có thể được mời vào cửa giữa thôi. Những cái nên đền á, những cái đền lớn, những cái nơi tôn thờ trang nghiêm á, ít khi nào họ mở cửa chính. Chúng ta nên biết điều này. Đáng lý ví dụ như chánh điện này là phải đóng ngay cái cửa giữa để mình ở nhà thiền mình hơi gọi là thoáng á, thoáng chứ đáng lý cửa giữa đóng, mở một cửa bên trái phải đóng lại chứ không có cho Phật tử tự do ra vào cửa giữa, chỉ trừ mấy ngày đông người, mấy ngày lễ thôi. Chứ còn bình thường là chỉ để một cửa bên trái hoặc là bên phải để cho mọi người đừng có vi phạm cái chuyện mà đi thẳng vào cửa giữa. Thì men theo bên trái, cái này chỉ qua nghi rõ, nếu chúng ta đi bên trái thì chân trái bước trước, không đi bên phải chân phải bước trước, cái này dạy rất là kỹ. Thì như vậy là không được vô cớ lên đại điện để dạo chơi nữa. Ví dụ như bây giờ mà chúng ta đi tới chánh điện, tới chùa rồi, chúng ta lên chánh điện thì chúng ta chỉ lên chánh điện lễ Phật. Lễ Phật xong thì chúng ta có thể đi nhiễu trong quanh chánh điện thì được. Nhưng mà có những người không biết gì á, đi vô chùa cái chắp tay sau lưng cái đi vòng vòng dạo chơi vô cớ, đó là không có được vô cớ làm cái điều này. Tại vì khi mọi người bước chân vào cái đại điện với cái tâm mà thiếu sự tôn trọng cung kính, mấy ông hộ pháp mấy ông khó chịu. Cái chánh điện là cái nơi lễ kính lễ mà, cái nơi để hành lễ cho các cái buổi lễ quan trọng. Và đó cũng là nơi kính lễ của các cái người thành tâm tới để đến với Phật, đến với Tam Bảo. Mà có người chắp tay theo đích này là hút gió pheo pheo đi vòng vòng nữa mới ghê đó chứ. Đó là coi những cái chỗ kính lễ, cái nơi trang nghiêm mà người đó không có thể hiện cho trang nghiêm sẽ mất đi cái phước của mình. Cho nên là không có vô cớ mà đi vòng vòng chơi trên chánh điện. Đi ở ngoài thì được, đi dưới hành lang được, mà leo lên chánh điện là phải thể hiện cái sự trang nghiêm cung kính của mình để mình giữ cái phước cho mình chứ không có gì. Và không được vô cớ lên tháp. Sau này nếu mà chúng ta có cái tháp, ví dụ như cái tháp thờ các vị tôn đức hoặc là cái tháp thờ Xá Lợi Phật sau này á, thì chúng ta không có được vô cớ để vào đó. Mà vào tháp thì phải sao? Phải biết cách để đi, không? Đi kinh hành để vòng quanh cái tháp, vòng bên tay phải, vòng quanh tháp. Không được đi vòng quanh bên trái. Nhiễu tháp là phải nhiễu bên phải chứ không nhiễu bên trái nha. Cái này là cái mà chúng ta phải biết. Rồi trong điện tháp thì hỷ nhổ là không được rồi. Cái này là cái quan nghi này là dứt khoát rồi. Có muốn hỷ nhổ là vân chạy ra khỏi khu vực đó giùm, phải không? Hoặc là túm cái khăn hỷ làm sao cho nó gọn gàng để mình cất. Chứ còn nếu mà hỷ nhổ trên nền tháp, hỷ nhổ trong khu vực tháp, và nhất là trong cái khuôn viên của Tam Bảo mà chúng ta khạc nhổ thì thể hiện cái thiếu cái trang nghiêm cung kính của mình. Chúng ta thấy vậy á, nếu mà nói thực sự á, là tất cả những cái mảnh đất của Tam Bảo, các nơi chứ không phải trong chánh điện không, đã là khuôn viên của Tam Bảo, gần như là nơi nơi chỗ chỗ đều có một cái sự hộ trì của các vị hộ pháp Long Thiên, gần như nơi nơi chỗ chỗ đều có. Thành ra nếu mà chúng ta mà làm dơ cái đất Tam Bảo là thể hiện cái thiếu tôn trọng cung kính ở nơi trang nghiêm, thì cái đó tự động sẽ làm mất đi cái phước lành của mình. Nhiễu tháp thì thường là chúng ta nhiễu 3 vòng hoặc là 7 vòng hoặc là 10 vòng, nếu mà ngon nữa nhiễu tới 100 vòng. Nhưng mà trong lúc nhiễu tháp phải hết sức là trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính của mình đi, để mình giống như một cái sự thiền hành của mình, để mà hết sức trầm tĩnh. Rồi mình đi bao nhiêu vòng là mình phải nhớ đi trong cái sự tĩnh tâm. Nếu mà đó là cái nơi thời Xá Lợi, sau khi chúng ta đảnh lễ Xá Lợi rồi thì chúng ta nhiễu tháp Xá Lợi để chúng ta gìn giữ cái tâm thanh tịnh của mình. Trong lúc mình đi nhiễu tháp đó, thể hiện cái tâm thanh tịnh và cái sự tôn kính của mình đối với cái tháp báo đó. Và cái cuối là cái gì? Không được đem nón, gậy vân vân để dựa vào vách điện Phật. Thì cái này nó có một mẫu chuyện, chúng tôi quên cái nhân vật chính rồi. Cái vị này rất là giỏi, ngày xưa học Phật rất, học rất là giỏi. Và tới cái mùa ứng thí lên kinh để thi, và trên đường đi thì mưa lớn lắm, cho nên sử dụng cái dù nó che. Và mưa tạnh rồi thì đường cũng trơn, cho nên sử dụng cái dù để chống làm gậy mà đi. Thì trước khi đi á, trên đường đi anh gặp một cái thầy toán. Thầy này giỏi lắm, nhìn tướng từ xa là thấy anh này hiện một cái tướng quan trước mà dưới một người mà trên vạn người. Nên anh cũng ghé anh coi bói, thì người này cũng bói như vậy. Tức là kỳ này anh thi anh đậu rất là cao, và anh chỉ dưới một người thôi. Tức là sau này mà mức độ mà quan cao tới mà tể tướng có thể dưới vua thôi, chứ trên vạn người. Anh này có cái phước tướng rất là đặc biệt đó. Thì anh nghe anh cũng mừng. Thì trên đường đi, đi ngang thấy cái chùa ghé lễ Phật, cũng đàng hoàng lắm, ghé chùa lễ Phật. Lễ Phật xong thì lên thi, lên kinh để thi, trượt, thi rớt. Thi rớt thì bao nhiêu tiền đầu tư trên cái đường mà từ nhà đi, anh nghĩ là anh sẽ làm quan, anh không có về, cho nên ăn uống phung phí xài hết, sẽ trở thành thi rớt rồi là không có tiền để đi về quê. Thiếu đói xin ăn từ đó dài dài. Về mới ghé ngang cự với ông thầy tướng. Tôi mà hồi trước khi đi thi, ông đã bối tôi như vậy rồi, mà tôi tin tưởng ông này nọ kia, mà cuối cùng tại sao tôi phải thi rớt tùm lum hết. Ông nói là, ủa sao mày bây giờ mày hiện cái tướng ăn mày rồi mày. Một điều rất là lạ, trong thời gian ngắn mày làm cái gì bị phá tướng, mày kể tao nghe trên đường đi mày làm cái gì. Mày có ăn uống những cái nơi bậy bạ không? Nói dạ không, tôi rất là đàng hoàng, tại vì gia đình gia giáo mà dòng tộc là rất là giỏi từ xưa giờ. Những cái điều mà đạo đức xã hội rồi những người này rất là rành, cho nên tôi sống rất là đàng hoàng, tôi chưa có hề có một cái vi phạm gì hết á. Ông đó hỏi tiếp, mày có vi phạm thần thánh gì không? Nó dạ không có, trên đường đi tôi cũng ghé tôi lại Phật, đàng hoàng lắm, rất là kỹ lưỡng. Ông này cũng hỏi ra một hồi thì nói, mày nhớ là cái lúc mày vô mày lễ Phật, mày vô mày cầm cái gì đi vô chánh điện? Nó dạ tôi cầm cái dù. Hỏi mày lúc mày cầm cái dù rồi mày để đâu? Nó là để giữa vách chùa, chứ tôi để đàng hoàng giữa vách chùa. Cái ông hỏi thêm một câu nữa, hỏi cái dù mày sạch hay dơ? Cái này nó, à cái hồi mà trời mưa trơn tôi chống có giờ chỉ nhiều á, hồi nó là mất cái phước làm tể tướng. Cho nên nó đây dặn cho kỹ là không được dùng cái gậy để dựa vô vách tường. Nếu mà chúng ta học lực kỹ, chúng ta mới thấy rõ ràng là ở trong cái nền của chánh điện á, chúng ta thấy nó rất là thường với cái mắt phàm của mình. Như mỗi một cái miếng rác dơ có hàng hà sa số các vị hộ pháp long thiên, thậm chí có hàng hà sa số các loại ngạ quỷ để nó dọn dẹp. Ra nhất là cái gậy dơ, cái dép dơ mà bước lên nền chùa, bước lên nền chánh điện rồi á, là nó sẽ làm mất đi cái phước của chính mình. Tại vì có rất là nhiều người dọn dẹp họ rất là khó chịu, mà những người đó là đâu có biết là ai. Mấy cái ông hộ pháp mà làm dơ cái chánh điện là mấy ông không bao giờ chấp nhận được. Và chỉ cần để cái gậy dơ dựa vô vách tường thôi mà mất đi cái phước làm quen thì rớt. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên ở đây cũng dặn là không được đem nón vô tới chánh điện, mà chúng ta để nón ở trong chánh điện cũng không được. Không được để cái gậy dựa vào vách chánh điện luôn nữa. Muốn để đâu đó, để ở ngoài đó, cho người giữ vô. Này chúng ta mới nhớ là cái chuyện mà đi Miến Điện. Trời ơi. Miến Điện khi lên cái núi thiệt là cao, bắt bỏ dép tuốt ở dưới á. Rồi cái nền xi năng măng mà nửa trưa nó nóng ha, đi xong là vô tới chánh điện là mình dợp cái da chân của mình mà dứt khoát mà không có được mang dép lên á. Chánh điện ở Miến Điện họ khó ghê gớm lắm. Ở từ bước vô cổng là cái dép để ngoài cổng. Không có được mang dép vô cổng chùa luôn á. Mà rõ ràng là tất cả cái đền của họ đều phải nói là rất là linh thiêng. Họ gìn giữ, họ bảo vệ rất là kỹ. Nó khác với cái người Trung Hoa. Người Trung Hoa họ chỉ để cái gối ngay bàn Phật thôi, mang giày vô tới luôn, rồi quỳ gối đó lại, rồi đứng ra cũng mang giày, không có lột dép, lột giày gì ra hết. Thì Trung Hoa nó có một cái hơi lạ, tức là mỗi một cái nước mà nó có những cái cởi mở hơi bị quá đáng. Nhiều khi mình cũng mới quét dọn chính điện đàng hoàng rồi thì mình thấy nguyên một cái đoàn đông đông mà thấy có người Trung Hoa tới là mình biết thế nào cũng dơ. Họ mang dép thẳng cho nó, ít khi nào bỏ dép lắm. Đó là một điều rất là lạ. Nhưng mà về oai nghi của một cái bậc, một vị xuất gia thì rõ ràng là chúng ta không được quyền làm những cái điều này. Muốn vào lễ Phật ở chánh điện là chúng ta phải để đồ ở đâu á, để bên ngoài, để một cái chỗ nào, hoặc là nhờ cái thầy tri khách giữ, hay là chúng ta làm sao để khi mà chúng ta lên chánh điện là không được mang vật dụng là nón, là gậy vào trong chánh điện nữa. Cái bài thứ 10 là vào nhà thiền với đồng chúng. Này nó cũng lặp đi lặp lại nhưng mà chúng ta cũng phải học qua cái này. Trên đơn không được rủ áo chăn ra tiếng, phát gió làm người trên đơn bên cạnh bị động niệm. Xuống giường thì niệm thầm bài kệ sau đây. Cái này là mình hôm trước mình học rồi, là từ sáng giờ dần suốt đến tối, hết thảy chúng sanh tự tránh giữ, nếu rủi mất mạng dưới chân tôi, cầu nguyện tức thì sanh tịnh độ. Cái này là trong cái tiền dân dụng chúng ta có. Bây giờ trước mắt là nó trong đơn, tại vì thường thường là cái đơn của cái tăng chúng khích 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 nhau à. Thì vậy là mình mà vũ áo thì cũng gây tiếng vang tiếng động người bên cạnh, đúng không? Thậm chí ở đây là không được mà vũ áo để phát ra tiếng gió nữa, để động người ta là cũng không có cho phép. Và xuống giường thì phải đọc bài kệ này, thì cái phần tỳ ni vận dụng chúng ta học rồi ha. Không được to lời lớn tiếng, nhẹ tay thả sáo phải đỡ tay phía sau, không được kéo dài ra tiếng, không được ho khan ho đàm lớn tiếng, không được cùng người trên đơn bên cạnh chụm đầu kề tay bàn tán thế sự. Chúng ta thấy quay nghi kỹ không? Học vậy mà nếu mà chúng ta tu không có giỏi nữa thì không biết mà tu gì. Trừ trường hợp là chúng ta không muốn nghe chuyện này, không muốn hành những cái điều này thôi. Thứ nhất là khi mà chúng ta nhập chúng rồi thì phải nói là mở volume vừa đủ nghe, không? Nếu chúng ta có muốn nói chuyện với một người thì chỉ duy nhất một người đó nghe thôi, không phải là nói chuyện lén. Nhưng mà đây là không được quyền làm động chúng. Chúng ta phải tôn trọng những người xung quanh. Có những người ngồi từ trên góc phố đằng kia nói chuyện là cái làng đằng này nghe, không biết làm sao âm thanh lớn dễ sợ. Nhưng mà khi lại nói chuyện với người lớn muốn trịnh thưa cái gì á, muốn lắng lỗ tai gần chết không nghe họ nói gì chứ, làm như họ là cái người quan nghi ghê gớm lắm mà. Nhưng mà buông ra là nói chuyện cả ba làng tám xóm rồi nghe hết trơn à. Đó là cái bệnh. Và đây là một cái điều tâm lý nha. Cái này nói thì không biết là nó có trúng với ai không thì tôi không biết, nhưng mà nó tôi thấy nó có lạ một cái điều là có những người á, trong cái đời sống cá nhân họ không được ai quan tâm, ít được người khác chú ý, ít được cái sự khen ngợi, vân vân. Tất cả những điều đó gần như họ muốn không có. Thành ra giữa đám đông họ muốn làm cái lạ để ta thấy ý mình, hoặc là la, hoặc là hét, hoặc là làm cái gì đó. Nó thể hiện là mình có mặt ở đó để người ta quay lại, người ta nhìn mình cái, nó cũng thỏa mãn cái gì đó sâu trong lòng thì mình cũng không biết. Nhưng mà thường hay có những cái chuyện này xảy ra giữa đám đông luôn. Tự dưng vậy cái mình làm cái gì đó để người ta chú ý mình cái, nhiều khi có con kiến bò mà cũng có hét lên rùm ban lên để người ta chú ý mình, người ta quan tâm tới mình. Nó kỳ lạ, có những cái loại tâm lý đó. Thì đây là cái điều mà người ta phải nên để ý. Thì ra khi mà chúng ta nhập chúng là không được làm động chúng. Tóm lại chúng ta làm không được làm động chúng. Ở đây là dùng cái từ mà thả sáo che màn rồi đó, thì cũng phải là dùng cái tay để chúng ta đỡ, không được mà kéo ra tiếng, không được kéo dày ra tiếng, tức là đi. Chứ tôi thấy mới cười lắm, ở nhà giáng rồi mới thấy là những người không có tu đi tới. Mới bước lên thiềm là tôi nghe ở trong tôi nghe nhịp cái nhà rồi. Chứ cái người tu mà chúng ta thấy là khi mà họ đi lên đi đánh gián, họ đủ cái bình tĩnh để họ tự chủ là không bao giờ tạo ra tiếng động. Tôi nói tôi đi đánh gián mà nếu tôi mang dép, mang giày, người ta cũng không thể nghe tiếng tôi đi nữa. Tức là làm sao mà trong từng bước chân của mình nó thể hiện sự thanh thoát, cái nhẹ nhàng, cái tự chủ của mình chứ gì đâu. Mà đi một cái là muốn lấy thêm hai ba cây đà nó chống đỡ cái nền nhà của mình lên chứ không khéo nó sập. Mà ngày nào cũng như ngày nào đang ngủ cái mà ta bước, chỉ cần bước chân nhà cái là giật mình rồi. Còn á hả, chúng mà đang ngủ mà đi làm lôi dép mà lộp cộp lộp gộp, không biết là cái người bệnh đến cái mức độ nào mà cái chân dở lên dở không nổi, cứ lò rồ nghe đi là biết người đó rồi đó. Mà trong chúng có rất là nhiều người đi mang giày cái kiểu này. Còn giờ nó đỡ dép mũ rồi, nó cũng đỡ tiếng kêu hồi xưa mà rút vong á ha, mà cỡ chúng mà 30 ông mà đi rút giống như đánh mỏ, mà lắng tai kỹ là người ta lôi dép đi chứ không phải là đánh mỏ. Đôi lúc mình nghe đâu mà tụng kinh nửa đêm trời, nhưng mà rõ ràng là nghe cái người lôi rút, mà hai ba người lôi một cái là y như là nó quýnh rần rộ lên tiếng mỏ, nhưng mà không phải. Đây là một cái điều mà những người tu chúng ta phải khéo léo trong cái việc mà đi đứng nằm ngồi của mình, đừng có làm động người khác chứ không. Mà cái bệnh nha, cái bệnh lôi dép nó cũng là một cái loại bệnh chứ thật sự cái chân mình đâu đến đổi mà mang chiếc dép rồi thôi, mình mang dép nặng rồi mang không nổi thì mình lựa dép mỏng mỏng mình đi. Mà tôi để ý là mang dép rất là mỏng mà nó cũng kêu nữa. Không biết nó đi kiểu gì, cái lôi dài cà lết cà vết cà lết cà vết ở dưới đất đi làm ồn ào. Ở đây về quan nghi chúng ta cũng phải làm không làm động người khác, nhưng mà thật sự chúng ta tu rồi là khó lắm. Ví dụ quý vị thấy mà đi kiểm thiền á, kiểm thiền cái nền này thì ông nói rồi, có những cái nền dáng mà đi kiểm thiền, có đi tới nữa ngồi thiền vẫn hoàn toàn không biết. Chúng ta phải đi làm sao đó để chúng ta tự chủ hoàn toàn cái bước chân của mình, thì cái người đó mới thể hiện được cái công phu tu tập. Và nhất là trong lúc mà chúng ta đang đi kinh hành cũng vậy đó, đi kinh hành là tuyệt đối không có một tiếng động nào rồi. Ho khàn lớn tiếng cũng không được, tức là ho mà phải gán là mà lấy cái khăn, lấy cái gì mình bụm miệng mình. Chúng tôi nhớ là cái này không biết cái xứ châu Âu hình như không quan tâm cái này làm sao á. Trời ơi, lần đầu tiên tôi ăn quả đường tôi sốc dễ sợ luôn. Từ vô mà cái chùa nổi tiếng á nha, chùa của một cái vị mà nổi tiếng thế giới ấy, chứ không có vừa đâu, mà trung tâm ứng dụng Phật giáo của châu Âu mà đâu có vừa. Thì ngồi ăn quả đường rác một cái nó nhiễu lòng thòng vuốt lỗ mũi ra ăn tiếp mà trời nó sốc. Lần đầu tiên tôi ăn cơm tôi ăn không có vô, mà ngồi đối diện với ông thầy trụ trì nó chớ mấy ác, ổng bị bệnh viêm mũi. Ổng nghĩ một cái là lòng thòng lến thỉnh mà không phải một người. Kỳ lạ, tới cái mùa phấn hoa họ bị dị ứng á, ta nói đến sổ mũi là nguyên cái quả đường, cứ ăn cơm hồi là khịt, hồi là khẹt, hồi là ho, hồi là kéo ràm, nguyên một cái giờ quả đường rồi đó. Tối đêm đó tôi phải quỳ thiền định để tôi hòa nhập những cái đó. Bữa sau mới ăn cơm được, đã ở đó cả tuần lận. Trời ơi, ngày đầu là ăn cơm nuốt không có vô. Ngày mình thấy mà hỉ mà cứ rồ một cái, cầm khăn vuốt để bàn ăn cơm tiếp. Thế còn bây giờ tôi quên cái cảnh đó, tại lần đầu tiên mình từ châu Á qua châu Âu bị chuyện đó. Tôi nghĩ là mấy người châu Âu họ sạch sẽ, họ vệ sinh đúng không? Cái chùa đang nổi tiếng mà chẳng lẽ là có cái chuyện bất ngờ vậy, mà đó là chuyện bất ngờ mà không bao giờ quên được. Gần như là quả đường 90% hỉ mũi, mỗi một người một bữa ăn hỉ chừng 10 cái vậy rồi sao mình ăn cơm vô. Mà ăn á, phải chi họ ăn đồ dưỡng sinh nó không có bị đúng không? Ăn cái đó còn ăn canh nóng nữa chứ, ăn canh nóng thì nó còn chảy nước mũi nhiều hơn. Nên ra là cái giai đoạn đầu thì nó ít chảy nước mũi, mà tới cái khúc cuối, cái khúc mà siết về cuối thì hỉ gần nhiều. Đó là khi mà chúng ta vào á, thật sự á, có những người họ rất là tế nhị, mà tế nhị lắm, cái tiếng ho, tiếng khạc hoặc là không bao giờ người bên cạnh nghe đâu. Mà để ho cho người khác nghe, tức là cái quan nghi mình không có, tại vì cái ho, nếu mà chúng ta không có nhìn á, mình nhìn bằng cái gì, cái mắt thường của mình thì mình không có thấy đâu. Trời ơi, ho một cái là nguyên một cái nùi di trùng nó ra nè. Chúng tôi đồ một nùi, đừng có nói là một hai con. Mỗi một lần ho một cái mà nếu mà có quán qua camera quay, ý như một cái ống khói mà nó xịt ra vậy đó. Ống khói xe xịt ra như thế nào thì khi một người ho nó một cái nùi di trùng nó ra cũng tương đương như vậy. Cho nên là bệnh ho mà đi ở chung cái xe hơi nhỏ hoặc ở trong cái phòng kín nhỏ là dễ bị lây nhiễm lắm. Lây nhiễm là chắc thôi chứ không có nói gì nếu người đó bị lao. Thật ra là cái việc ho, việc khạc nhỏ là một là mình phải chạy ra một cái gốc nào đó. Nếu là một người mà quan nghi tốt, họ quán ra một cái gốc nào đó để họ hỉ mũi, rồi họ ho, họ khạc, họ làm gì đó để cho nó sạch đi những cái đờm dãi của mình. Thật ra đờm dãi của mình nó cũng đâu có sạch sẽ gì đâu, mà đi trước công chúng, trước thiên hạ, trước bàn bá quan văn võ, mình hỉ, mình khạc, mình nhổ thì thật sự là rõ ràng là mất quan nghi. À, hai cái giường kế bên, bên thường thường là tăng đường, quý vị thấy hai giường kế bên, bên đây dạy rất là kỹ là không được ở trên đơn mà chụm đầu kề tay nói nhỏ bàn tán chuyện thế sự. Này ở ông chúng dễ biết lắm, ở ông chúng nửa đêm mà khoảng nếu mà cỡ từ 10 giờ 11 giờ trở lên rồi đó, có những cái đêm mà mình thiền định hoặc mình không có ngủ á, thì mình sẽ nghe không biết cái vụ gì, mình nghĩ ủa sao giờ này ai dọn dẹp cái gì, dòm tới dòm lui thì cũng không thấy ai dọn dẹp cái gì, cũng nằm im phăng phắc hết trơn mà rồi hồi phát hiện ra là hai người nó lén lén nói chuyện gì thì mình không biết. Thì ra là hai người nói chuyện, mà trong chúng thường có cái chuyện là lắm, mà có khi tới 1-2 giờ khuya, chứ không có nhiều khi cái chuyện hấp dẫn cắt ngang cũng được. Không biết là hấp dẫn cái mức nào mà tới 1-2 giờ vẫn nghe gì sao. Thì ở đây về quay nghi là không được phép, tức là giờ chúng ngủ là mình phải ngủ, chúng nghỉ là mình phải nghỉ, không có được chụm đầu kề vai kề tay nói nhỏ. Tức là với cái người tu thì cái gì nó cũng phải quang minh chánh đại, chứ không có được quyền nói xù xì. Hoặc có pháp hữu thân tình đến thăm thì trong thiền đường không được nói chuyện lâu, hãy mời đến dưới cây hai bên suối mới có thể khuynh tâm đàm luận. Cái này cũng dạy kỹ, ví dụ như giờ những người xuất gia ở trong chúng thì đương nhiên là theo các thanh quy của chùa, ở trong chúng này không được tiếp khách ở trong tăng, ở trong tăng đường là không được tiếp khách rồi. Thành ra lỡ có ai mà tới thăm mình mà thân thiết quá mà họ phải đi tới luôn trong tăng đường thì chúng ta cũng phải lẹ lẹ tìm cái cách nào mời người này, tại vì không phải thông chúng là không được ở trong tăng đường lâu, không được tiếp khách trong tăng đường. Chúng ta ra, một là ra nhà khách, thường ở trong thanh quy là ra nhà khách nói chuyện. Ví dụ như gia đình của một cái vị xuất gia nào ở chùa này mà tới thăm thì theo thanh quy là được quyền tiếp khách 15 phút, thấy chưa? Thì thầy ri khách là báo với cái vị thầy đó là có người thân tới, mời người thân vào trong nhà khách đó cái đã, mời uống nước chờ mình mới vô mình báo với thầy, mời thầy ra có người nhà tới thăm, thì thầy được quyền ra đó ngồi nói chuyện 15 phút là thầy đi khách. Một là khéo để làm dấu, hai là bấm chuông. Bấm chuông, chúng tôi nhớ hồi xưa ở thiền viện là bấm chuông bấm reng biết rồi đó, hết giờ tiếp khách rồi. Tức là cái này để gì? Để giữ cho cái tâm mình yên. Để thiện ngồi bắt đầu nói chuyện là ba làm ăn sao, mẹ làm ăn sao, gia đình sao, nói hồi cái cha con rồi khóc hết. Khóc bù lu, bù lo ra thăm rồi quẹt nước mắt khóc sùm trời đất. Rồi kể như một tuần sau người đó tu cũng được, nếu mà còn nặng nợ gia đình đó, còn quan tâm tới cái chuyện thịnh suy của gia đình, làm ăn thất bại rồi nó nọ kia, cái bắt đầu ngồi thiền ghi nhớ là cha mình làm ăn gì không có được, mình là nhân vật chính này nọ kia, suy nghĩ lung tung lang tan, cái cuối cùng cũng hết tu luôn. Thành ra là thường ở các chùa mà thanh quy kỹ lưỡng thì người ta, người thân trong gia đình tới thăm thì chỉ được quyền tiếp 15 phút. Rồi muốn dẫn người thân mình đi dạo tham quan cảnh chùa là giao cho thầy tri khách. Đó là cái bổn phận, là trách nhiệm của thầy đi khách, chứ không còn của mình nữa, mình nhập chúng trở lại. Thì vậy là nó sẽ đỡ mất cái thời gian công phu tu hành của mình, không có bị loạn tâm, loạn trí vì cái việc của thế sự nữa, cái việc gia đình. Thì nếu như người thân của mình tới chùa, mình là cái người tu tốt á, nghe chưa, là mình phải chiếm đài phát thanh. Nói cho người nào tu thì nó nhớ điều này, gia đình tới chiếm đài phát thanh luôn, không có cần phải tâm sự, tôi không cần biết chuyện gia đình. Bây giờ tôi nói đạo cho ba nghe, nói đạo cho mẹ nghe, cơ hội mà, thấy không? Ví dụ mấy người này tu chứ bây giờ cứ nói chuyện thế tục, sinh tử luân hồi hoài, sao mình bây giờ người tu tập giải thoát rồi. Bây giờ tới là chiếm đài phát thanh 100% luôn, đừng có bớt miếng nào hết á. Hỏi thăm sức khỏe vừa xong là bắt đầu thuyết pháp liền. không, không có cho có cơ hội là than cái chuyện làm ăn ở nhà, không có cái cơ hội đó. Dứt khoát là không cho ba mẹ gia đình mình có cơ hội nói chuyện thế tục cho mình nghe. Và mình cũng không muốn nghe chuyện đó, cho nên mình tìm cái cách nào đó mình lách qua lách lại, mình có thể mình nói cái gì để cho người nhà mình mỗi lần tới thăm mình là mỗi một lần được cơ hội để học đạo. Nếu không được gặp thầy trụ trì giảng thì dứt khoát là phải cho người học đạo chứ. Còn bây giờ người nhà tới thăm mà cứ hỏi thăm gia đình, hỏi thăm chị hai, chị tư, chị năm, chị bảy, hỏi thăm hết cái làng, cái xóm mình luôn. Cái hồi là hết cái xã hội này bao nhiêu cái chuyện thịnh si mình biết hết. Hôm đó ngồi xã hai tuần lễ chưa hết. Rồi cái mấy tuần sau gia đình lên thăm, cái chồng chất thêm một số chuyện nữa, là suốt cái đời này chỉ nhớ cái chuyện thế gian chứ mình không nhớ chuyện tu. Cho nên là khéo phải không? Từ đây sao quý thầy quý cô khéo hả? Người nhà tới thăm là chiếm đài phát thanh cho tôi. Không có cho được quyền tâm sự gì hết trơn á. Hỏi là hỏi thăm sức khỏe vừa xong là bắt đầu nói chuyện đạo lý liền. Có bao nhiêu sổ hết, kệ nó trúng nó trật, không sao, người nhà mình mà đâu có lo. Cứ đọc nói đi. Đọc nói đã, chừng nào mà ngán nó thôi tôi sợ quá, tôi đi về, về tốt. Còn tới gặp tôi là phải học đạo à. Bây giờ mình tu rồi mình thể hiện đạo lý chứ bây giờ. Không lẽ lâu nay gia đình mình lên gặp mình ở chùa 1 năm, 2 năm mình không có đạo lý để nói sao? Dứt khoát là phải nói đạo lý. Không thể thể hiện mình là cái người có tu. Để cha mẹ mới thấy rằng là khi mỗi người tu là họ thay đổi, không còn quan tâm tới người thế tục, họ sống đúng đạo lý. Đó là cũng là một cái cách để mình có thể thuyết phục được cái người thân của mình theo đạo. Cho nên là từ đây thì sao là nhớ nha. Nhất là mấy người mà trẻ trẻ, cứ người nhà cứ 1 tuần, 2 tuần đi thăm lần, thuyết pháp cho tới nào mà một là thích đi chùa luôn, ở trong chùa với mình ha, để tu. Hai là sợ không tới thôi, tại vì bị bị đè thuyết pháp riết rồi, cũng ta cũng trốn, người ta không có dám tới. Đó là chỉ có hai cách đó thôi, một là phải tới chùa tu luôn, hai là phải lâu lâu tới thăm lần để đừng có nhét vô lỗ tai, đừng có rớt vào tâm mình những cái chuyện thế tục nữa là được. Nếu xem kinh thì phải thẳng người, phải lắng lòng yên lặng, nghiền ngẫm, không được đọc ra tiếng. Cái này đáng lý nó phải nằm ở phần trước. Thì khi mà chúng ta ngồi xem kinh thì phải thực sự phải thẳng người. Thẳng người nó cũng là một cái cách để chúng ta tu tập. Khi chúng ta ngồi thẳng cột sống thì khí huyết chúng ta lưu thông, thì tâm chúng ta mới yên lắng, thì chúng ta mới có thể nghiền ngẫm được sâu cái chân lý của Đức Phật. Và đánh bảng 2 tiếng thì nên sớm tới thiền đường. Đến ngồi chỗ của mình thì niệm thầm bài kệ: thẳng mình ngồi ngay, nên nguyện chúng sanh ngồi tòa bồ đề, tâm không vướng mắc. Cái này tới phần tỳ ni nhật dụng chúng ta cũng sẽ thấy cái điều này. Đây là bài kệ trước khi chúng ta ngồi. Tức là khi mà một người đã nhập chúng, ở trong chúng rồi mà nghe tiếng bảng, nghe tiếng bảng mà tập trung ở thiền đường, hoặc nghe tiếng bảng tập trung ở trai đường rồi đó, thì chúng ta phải nhanh nhẹn. Thường ví dụ như 11 giờ thọ trai mà ta đánh trước 1 phút là chúng ta phải có mặt. Có mặt để chúng ta phải gọi là sắp xếp cái quyền trù, tức là cái vị trí người này người kia ở trong cái trai đường đó. Rồi đứng đúng chỗ rồi mới đánh tiếng khánh, chúng ta ngồi xuống rồi chúng ta phải tụng niệm gì đó. Thì tất cả những cái điều đó là chúng ta cũng phải làm sao để cho nó đúng giờ. Rồi đối với thiền đường cũng vậy, nhất là cái giờ ngồi thiền á. Giờ ngồi thiền mà cứ sắp cái vị trí này của người này, vị trí kia của người kia rồi, khi mà có một người vắng thì những người trưởng chúng hay chờ. Mà cái giờ tu của người ta mà để cho phải bị chờ, mỗi người chờ 1 phút, chúng 100 phút là mình mất hết 100 miếng phước của mình, là nó sẽ bị ảnh hưởng cái phước báo chúng ta rất là lớn. Cho nên là khi mà nghe tiếng bảng để vào thiền đường thì chúng ta phải gấp rút, phải dùng cái từ như vậy là chúng ta phải gấp rút. Thường đó là trước cái thời ngồi thiền đó, chúng ta phải khéo. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết 7 giờ là ngồi thiền, thì trước đó 15 phút là gần như mọi chuyện chúng ta phải ổn định. Chúng ta phải lo sắp xếp đâu đó ràng đàng hoàng hết trước cái giờ tu. Đó thì khi mà nghe tiếng chuông chỉ có việc tu thôi, chứ không còn chạy lên lấy cái này rồi chạy xuống lấy cái kia làm động chúng trong lúc tu tập thì nó cũng không có tốt. Tới cái phần phụ là không được xuyên thiền đường mà đi thẳng. Rồi cái này nó cũng là một cái chuyện. Cái thiền đường cái nơi tu tập rồi, bây giờ là mình khi mà có tăng chúng tu tập là mình không có nên đi thẳng vào thiền đường, lỡ mình có vô trễ Cách nhất là cái thiền đường đó nha. Mình có vô thể là mình cũng phải đứng ở đâu, ở góc nào mình ngắm nghía coi còn cái chỗ nào trống để mình lén lén mình vô. Tại vì lúc đó là lúc người ta ngồi thiền rồi, là cần cái yên tĩnh một cách tuyệt đối, cần yên tĩnh một cách tuyệt đối. Thì như vậy là phải không được, ví dụ như bây giờ mình ngồi ngay chính giữa mà mình lỡ mình đi trễ thì cũng không được vô giữa ngồi đó, dù mình là người lãnh đạo không được á. Ta ngồi thiền rồi là không có cái vụ mà đi thẳng vô để ngồi. Có nữa, có một con đường trống thì chúng ta phải đi bằng cách nào phải thật sự là nhẹ nhàng, không được động chúng. Không có thể hiện mình là người lãnh đạo, muốn vô giờ nào mình vô và đi thẳng giữa thiền đường mình ngồi là coi như không được. Lên đơn xuống đơn đều phải nhẹ nhàng, đừng làm người trên đơn bên cạnh động niệm. Thì cái này phần trước có rồi ha. Không được trên đơn viết chép trừ khi cả chúng coi kinh điển. Không được trên đơn xúm nhau bài trà ngồi đêm nói tạp. Không được trên đơn may vá áo chăn. Không được nằm ngang cùng với người trên đơn bên cạnh nói chuyện động chúng. Những cái này là những cái điều mà ở chúng mới có kinh nghiệm. Mấy người mà không ở chúng thì không thấy được cái điều này. Tức là thường ở trên đơn chỉ là cái nơi mà chúng ta nghỉ ngơi thôi. À, nếu mà trên đơn mà chúng ta phải bài cái việc mà chép này nọ kia, nó cũng sẽ làm lộn xộn ở trong cái tăng đường. Và chỉ trừ khi chúng ta ghi chép là lúc đó là toàn chúng đã, nếu mà tất cả trong người trong chúng đều ở trên đơn để mà xem kinh ấy, thì lúc đó chúng ta được chép. Còn nếu mà một mình thì mình tìm cái bàn để mình ngồi, thì cái bàn để mình ngồi mình chép, chứ không được mình ghi chép trên đơn nữa. Và ban đêm thì sao? Không được bài trà, muốn uống trà ra bàn, ra gốc nào đó, chứ đừng có bài trà lên cái đơn ngủ của mình. Thấy chưa? Ngồi trên đơn rồi giữa đêm thâu nói chuyện tạp loạn thì đây là cái điều cấm kỵ. Tức là đối với chúng, ví dụ như bây giờ tới mấy giờ nghỉ ngơi là chúng ta nghỉ ngơi. Còn nếu chúng ta không có nghỉ ngơi được, chúng ta rút lui ra bên ngoài để chúng ta đi kinh hành hay gì đó, là chúng ta cũng không được quyền làm động chúng. Thì nếu mà ăn riêng uống riêng thuộc cái dạng mít chúng rồi. Nếu bây giờ muốn uống trà là cả đại chúng uống, trừ trường hợp mình mời hết rồi không ai uống, thì có một hai người uống thì tính sao. Nhưng mà không được quyền lén lén để bài trà uống riêng. Ví dụ như có mấy người cũng hợp ý với nhau rồi là tối ngủ không được, cái khều khều nhau đi uống trà, nói nhỏ nhỏ nhau đi uống lén, đó là mít chúng. Mít chúng là cái chuyện không tốt rồi. Và nhất là ngồi trên đơn uống trà là không được phép. Ở đây không biết sao là trên đơn không được may vá áo chăn của mình. Thiệt ra thì bài may vá này nó sẽ làm giống như làm bẩn, làm loạn trong chúng thôi. Ở chúng thường nó có cái nhà may, thì chúng ta phải khéo tới cái nhà may để chúng ta may vá. Và thường cái đơn nó có hai cái đơn song song và hai đơn song song thì nó, thì chúng ta nằm theo cái chiều dài của đơn. Nhưng mà ở đây là không được nằm theo cái chiều ngang, nằm gọi là nằm dắt da dắt võng ngang cái đơn để mà nói chuyện. Tại hai đơn khích nhau cho nên nó cũng đừa đủ được cái lưng của mình nằm, đúng không? Cho nên nằm dắt da dắt võng hai bên để mà nói chuyện cùng những người cái đơn bên cạnh. Thì điều này trong Hoa Nghi cũng không cho phép. Cho nên nằm là nằm thẳng theo cái chiều dài của cái đơn chứ không được nằm ngang. Đó, thì đó là cái Hoa Nghi thứ 10 mà chúng ta phải học. Thì kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Rồi cái gì chúng ta chấp tay hồi hướng.
Thank you.
chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vì ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ dạng, ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ dạng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu.